Chương 176, Đường Tam Chiến Ngọc Thiên Tâm chương 176, Đường Tam Chiến Ngọc Thiên Tâm mà lại tại hai người bên hông, Lam Ngân Thảo đủ 5 cái nhiều, cũng tránh khỏi bị đánh nát. Đến mức Chu Trúc Thanh cùng Kinh Linh, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam lựa chọn Kinh Linh ra sân mà không có lựa chọn thực lực mạnh hơn Hoàng Viễn. Đêm qua bọn hắn tiến hành chiến thuật huấn luyện lúc, liền đã an bài tốt. Hai người đều là mẫn công hệ hồn sư, duy nhất cần phải làm là tránh. Không ngừng tránh đỉnh đầu lôi điện, hai người phương hướng hoàn toàn ngược lại, tại lôi đài hai cái biên giới vừa đi vừa về trốn tránh. Sử lai khắc bảy người cho người cảm giác cũng là phân tán. Phân tán mới là lần này chiến thuật hạch tâm. Thậm chí phân tán có thể không nói phối hợp, không nói đoàn chiến, chỉ dựa vào cá nhân năng lực. Trên bầu trời bốn người, mặt đất một người, trốn tránh bên trong hai người. Lôi đình học viện một lên đến thì thi triển đại phạm vi công kích hồn kỹ, bảy cái hồn sư đại phạm vi công kích hồn kỹ thêm vào, uy lực phi thường khủng bố. Nếu như bọn hắn có chút tập trung có thể nói một đợt liền bị mang đi. Đây cũng là thua với lôi đình học viện nhiều như vậy chiến đội, để bọn hắn cho ra giáo huấn. Phân tán ra về sau, lôi đình học viện đối phó mỗi người đều cần phạm vi lớn hồn kỹ. Lúc này thời điểm liền có thể tiêu hao bọn hắn hồn lực. Nguyên bản một người thi triển phạm vi lớn hồn kỹ liền có thể công kích đến ba cái, bốn người. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể công kích một người. Tiêu hao chiến. Bọn hắn muốn đánh một trận tiêu hao chiến. Lúc này, khán đài, còn có khách quý đài phía trên đã lâm vào yên tĩnh, vốn cho là một trận nghiền ép thức một luồng sóng chiến đấu. Đây cũng là lôi đình học viện am hiểu. Kết quả tràng diện phía trên xuất hiện hình thủ kỳ quái tình huống. Lôi đình học viện đợt thứ nhất, cũng là tối cường một đợt công kích thất bại. Đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn thất bại, công kích tại Thái Long trên thân lôi điện không có thất bại. Thái Long dựa vào cường hãn phòng ngự lực, tuy nhiên đã thụ thương, nhưng mới vừa lên đài liền lập tức ăn khôi phục làm sưởng, lại còn có thể đứng. Tại người xem ra, lôi đình học viện làn công kích này cũng là thất bại. Vốn là tưởng rằng giống như con kiến đối thủ, kết quả tới cái bé nhím nhỏ, sở hữu người xem đều lên tinh thần, trận này chiến đấu có lo lắng. Khách quý đài phía trên, ngồi tại hàng thứ hai Thiên Nhận Tuyết trong mắt tỏa hào quang rực rỡ. Tốt, Đường Tam ngươi lại phải cho ta đến kinh hỉ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có cái gì năng lực. Đấu hồn trường phía trên, lôi đình học viện chiến đội đợt công kích thứ nhất cơ hồ toàn bộ thất bại, phản xạ có điều kiện phía dưới, thứ hai đợt công kích tùy theo mà đến. Hơn nữa là đuổi theo Sử Lai Khắc bảy người đánh. Bọn hắn không tin chính mình lôi điện công không đến đối phương, bọn hắn thế nhưng là lên đài trước đó liền quyết định cho đối phương cái giáo huấn. Nhưng lớn nhất cho bọn hắn ngạc nhiên cũng là Thái Long. Công kích Thái Long chính là lôi thiểm, võ hồn thiểm điện tỏ. Hắn lôi điện chi lực mau lẹ cường đại. Thái Long thối lui đến bên bờ lôi đài đồng dạng không ngừng né tránh, vẫn có phần lớn lôi điện chút xuống ở trên người hắn, nhưng Thái Long hoàn toàn không để ý chính mình tụ thương. Hắn chính là muốn hấp dẫn đối phương một tên hồn tôn, cũng là liều mạng cũng muốn làm đến. Cũng phải vì thiếu chủ tiêu hao đối phương hồn lực. Hắn đem chính mình hồn lực toàn bộ vận dụng đến trong phòng ngự, nhai răng tuét miệng không ngừng né tránh. Cách đó không xa Chu Trúc Thanh cùng Kinh Linh cũng giống như thế. Hai người dựa vào nhanh nhẹn dáng người, ngược lại là tránh thoát phần lớn lôi điện công kích. Cho đến lúc này, Ngọc Thiên Tâm cũng phản ứng lại. Dạng này nén giận công kích sẽ chỉ tiêu hao hồn lực, hiệu tỷ lệ rất thấp. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo lôi đỉnh tiểu long bắn ra, không tiếp tục công kích Đường Tam, mà chính là phịch một tiếng bổ vào Thái Long trên thân. Thái Long tốc độ cũng không nhanh, song phương hồn lực chênh lệch lại lớn như vậy. Huống chi Thái Long còn tại tránh lôi thiểm công kích, Ngọc Thiên Tâm lập tức thì đánh trúng vào hắn. Cái này một cái công kích có thể không thể coi thường, đây chính là hắn thứ tư hồn kỹ Lam Điện Thần Long Tật. Chỉ là vì tiết kiệm hồn lực, Ngọc Thiên Tâm đem đếm đạo thần long thiểm điện ngưng tụ ở cùng nhau. Phịch một tiếng, Thái Long rốt cục ngã xuống đất, lần này không còn có đứng lên. Hắn sứ mệnh rốt cục hoàn thành, tiêu hao lôi thiểm hai cái phạm vi lớn kỹ năng hồn kỹ, lại tiêu hao Ngọc Thiên Tâm một cái hồn kỹ. Đường Tam ở trên bầu trời nhướng mày, vung ra một đạo Lam Ngân Thảo đem Thái Long vung ra lôi đài. Giảm quân số một người, nhưng cũng tiêu hao đối phương bộ phận hồn lực. Là thời điểm phản kích. Hiển nhiên Ngọc Thiên Tâm đã cải biến chiến thuật, các ngươi không phải tránh sao? Ta thì từng cái thanh lý. Tuy nhiên hao phí một số hồn lực, nhưng thương tổn thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, trọng thương một cái là một cái. Thái Long chỉ là cái thứ nhất. Tập trung công kích Đường Tam. Ngọc Thiên Tâm vẫn không có quên Đường Tam. Đến mức Chu Trúc Thanh, Kinh Linh, không thể tại trên người các nàng lãng phí hồn lực rồi. Thậm chí Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn đồng dạng không đáng lãng phí hồn lực. Chỉ muốn xử lý Đường Tam, bốn người từ trên bầu trời rơi xuống, theo dựa vào bọn hắn đại phạm vi công kích, là có thể đem đối phương đánh bại. Đái Lão Đại, Trúc Thanh. Trong chốc lát, Đái Mộc Bạch từ trên trời giáng xuống, Chu Trúc Thanh biến thành hắc ảnh. Hai người trong nháy mắt biến mất. Trong khoảnh khắc, một đạo đường kính 3 mét to lớn màu đen quang trụ phóng lên tận trời, quang trụ bên trong một tiếng cực kỳ khủng bố hổ gầm tràn ngập toàn trường. Cái này âm thanh hổ gầm áp chế lôi đài phía trên chỗ có âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều là trước mắt ngẩn ngơ. Làm màu đen quang trụ tiêu tán, ban đầu xuất hiện một cái thân dài vượt qua cao 10 mét 23 mét u minh bạch hổ. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông trắng hắc văn, mắt tím sông đồng, tràn đầy bá khí. Võ hồn dung hợp kỹ, quả nhiên xuất hiện, rất tốt, vậy mà muốn cùng ta lôi đình học viện một chiến đấu tới cùng, ta thành toàn các ngươi. Ngọc Thiên Tâm không có chân kinh, chỉ có phẫn nộ. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thân phận, chỉ cần là thượng tam tông người đều biết, cũng biết bọn hắn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Đây là bọn hắn át chủ bài. Thi triển át chủ bài đã nói lên muốn liều mạng, muốn đem hết toàn lực cầm xuống trận này thắng lợi. Sử Lai Khắc học viện lại muốn toàn lực đánh bại bọn hắn. Để Ngọc Thiên Tâm giận dữ. Đường Tam, làm chúng ta lôi đình học viện là quả hồng mềm đúng không? Phanh phanh. Ngọc Thiên Tâm hai tay bạo liệt, ống tay áo biến thành cho tàn. Lộ ra là hai đầu long thí, bước vào hồn tông, hai cánh tay đều là loại long hình thái. khí thế cường đại bộc phát ra. Thần Long Thiên Lôi. Ngọc Thiên Tâm chợt quát một tiếng, vô cùng lôi điện thấu thể mà ra, lập loè toàn bộ lôi đài đều biến đến sáng. Điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, mục tiêu tự nhiên là U Minh Bạch Hổ. Nhưng giữa sân ba khí U Minh Bạch Hổ rên lên một tiếng, cứ thế mà chống được đạo này công kích. Sau đó hai cái hổ trảo tại lôi đài phía trên vỗ, thân thể khổng lồ mượn cái vỗ này chi lực vọt thẳng hướng về phía Lôi Đình Học Viện đội hình bên trong. Đứng núi chịu sào cũng là Ngọc Thiên Tâm. Cái kia thân ảnh khổng lồ, như thiểm điện liền muốn vọt tới tại Ngọc Thiên Tâm thời điểm, lại là cả thân ảnh di động, hung hăng đánh tới bên cạnh Lôi Thiên còn có một cái khác hồn tôn. Trong ầm ầm nổ vang, Lôi Thiên cùng cái này hồn tôn lên tiếng phi lên, trực tiếp bị đâm vào lôi đài. Lúc này thời điểm, U Minh Bạch Hổ mới nâng lên song trảo nhào về phía Ngọc Thiên Tâm. Các ngươi nhiều nhất còn có nhất kích chi lực, tới đi. Ngọc Thiên Tâm rất rõ ràng, võ hồn dung hợp kỹ uy lực rất mạnh, nhưng trả ra đại giới cũng rất lớn. Chỉ cần theo võ hồn dung hợp kỹ trạng thái thoát ly, đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh nhất định sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà mất đi chiến lực. Chỉ cần đứng vững bọn hắn lần này công kích, thắng lợi vẫn là Lôi Đình Học Viện. Chương 177, tập kích Ngọc Thiên Tâm. Chương 177, tập kích Ngọc Thiên Tâm. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, sấm sét vang dội thanh âm, hổ trảo đánh ra thanh âm hỗn tạp ở cùng nhau. Ngọc Thiên Tâm cùng U Minh Bạch Hổ hung hăng đụng phải, mãnh liệt tiếng oanh minh hoàn toàn vượt ra khỏi song phương hồn tông sơ kỳ ba động, chấn động toàn bộ lôi đài đều đang lắc lư, không chịu nổi đánh nặng. Lúc này thời điểm song phương đều thật bất ngờ. Ngọc Thiên Tâm thật bất ngờ, bởi vì đối phương hồn kỹ uy lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, mà lại hồn lực rất sung túc. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng thật bất ngờ. Bọn hắn đầu tiên là đã nhận lấy Ngọc Thiên Tâm thần long lôi điện tật cái này hồn kỹ công kích, sau đó cùng một cái hồn tông, một cái hồn tôn cứng đối cứng đem đối phương đụng bay. Sau cùng công kích Ngọc Thiên Tâm, hai người coi là một lần công kích về sau, võ hồn dung hợp kỹ thì duy trì không ngừng. Kết quả phát hiện, thể nội lại còn có hồn lực, chèo chống bọn hắn chiến đấu. Lúc này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lại một lần nữa thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ tối cường công kích năng lực U Minh Bạch Hổ phá. Cuốn mãnh lấy hổ chảo đánh ra. Tịch liệt sau khi va chạm, Ngọc Thiên Tâm giống giận, lui về sau mấy bước. Người đang lùi lại, đại não ông rung động, trên mặt máu tươi của vốn. Hắn dốc hết toàn thân hồn lực, muốn lưu tại lôi đài phía trên, bằng không giống Lôi Thiên nhất dạng bay ra, liền bị đâm vào lôi đài. Võ hồn dung hợp kỹ làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn vừa mới thế nhưng là đã công kích Lôi Thiên bọn hắn một lần, còn ăn hắn một cái Lam Điện Thần Long Tật. Cái kia Chu Trúc Thanh thế nhưng là vẫn chưa tới hồn tông. Phản kích, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến Đường Tam quát lạnh thanh âm. Từ trên bầu trời nhìn, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn đều tại phi hành, vừa mới Mã Hồng Tuấn đã ăn phi hành lạp sưởng. Hai người mục tiêu rõ ràng là Ngọc Thiên Tâm. Kinh Linh cũng xuống tới, mục tiêu là Lôi Đình Học Viện còn lại cái kia cái hồn tông lối hiểm. Mà Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh thân ảnh tại giữa lôi đài hiện ra, hai người sủi lơ trên mặt đất, vội vàng tiếp nhận từ trên trời giáng xuống hai căn lạp sưởng, chuẩn bị khôi phục hồn lực. Chu Trúc Thanh hiện tại vẫn là ngộng. Vì cái gì? Hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ, vì cái gì so diễn lúc luyện lớn rất nhiều? Bình thường nhiều nhất phát ra hai lần công kích thì không cách nào duy trì dung hợp trạng thái. Lần này rõ ràng cường đại rất nhiều. Nàng cảm giác Đái Một Bạch mạnh rất nhiều, đúng vậy, là Đái Một Bạch mạnh, không phải nàng mạnh. Cùng Đái Một Bạch thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nàng rất mâu thuẫn. Nhưng nàng nhớ tới lời của tỷ tỷ, U Minh Bạch Hổ có thể dung hợp, nói rõ song phương võ hồn có cộng đồng chỗ đặc thù, mà mèo cùng hổ vốn là tương tự. Vì tốt hơn lĩnh ngộ U Minh linh miêu võ hồn, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Hồn kỹ uy lực lớn nhiều như vậy, hẳn là có thể thắng đi, Ngọc Thiên Tâm nhất định không có bao nhiêu chiến lực. Chu Trúc Thanh thấp thỏm nhìn về phía đối diện. Đối với hồn kỹ uy lực tăng lớn, nàng chỉ có thể đổ cho diễn luyện nhiều, thành thục hơn, tiêu hao hồn lực thiếu, hoặc là đấu hồn đài phía trên vượt xa bình thường phát huy. Nàng hoàn toàn đánh giá thấp vừa mới võ hồn dung hợp kỹ uy lực. Đó là nàng thể nội có cái đan châu ngay tại phát lực, mà lại phát lực phương hướng rất kỳ lạ. Thông qua võ hồn dung hợp kỹ phát lực tại Đái Một Bạch trên thân. Lúc này, Ngọc Thiên Tâm vừa đứng vững, đang chuẩn bị đánh lượng bốn phía một cái. Đột nhiên, một đạo kịch liệt ngọn lửa màu tím đậm đập vào mặt, đem Ngọc Thiên Tâm toàn bộ bao vây lại. Cái này kịch liệt hỏa diễm, không có gì sánh kịp bắt đầu cháy rừng rực, tại Ngọc Thiên Tâm trên thân xì xì rung động. Ngọc Thiên Tâm lại cũng không nói hoài tới cái khác, vội vàng ngưng tụ lại hồn lực, chống cự cái này đạo hỏa diễm. Nhưng lúc này mới phát hiện thể nội hồn lực vậy mà còn thừa không nhiều. Vừa mới vì chống cự Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ, lại đem hồn lực tiêu hao hơn phân nửa. Cái này cũng không trách hắn, trận này chiến đấu hắn muốn lấy Lôi Đỉnh chi thế trọng thương Đường Tam, bởi vậy tại mở màn thời điểm, thì thi triển ra đại phạm vi công kích kỹ năng Lam Điện Thần Long đánh, nhưng bị Sử Lai Khắc chiến thuật tránh khỏi. Sau đó hắn vội vàng cải biến chiến thuật, tập hợp hỏa công kích Thái Long, dựa vào Lôi Điện chi lực thu thập Thái Long. Ngay sau đó là Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ, hắn lại thi triển một lần phạm vi công kích kỹ năng công kích dung hợp mà thành U Minh Bạch Hổ. Lớn nhất sau khi ngưng tụ toàn thân hồn lực cùng U Minh Bạch Hổ va chạm hai lần. Sau cùng cái này một đụng về sau, hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, mới khiến cho hắn tọa nguyện lưu tại lôi đài phía trên. Thật sự là võ hồn dung hợp kỹ uy lực vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này hắn hồn lực thấy đáy, càng biểu lộ ra Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Diễm uy lực. Mã Hồng Tuấn người ở trên bầu trời, sau lưng hai đạo màu đỏ rực cánh, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Đây là hắn thứ ba hồn kỹ, Phượng Hoàng Thiên Tưởng có thể để hắn ngắn ngủi phi hành. Lại mượn nhờ tại áo tư tạm phi hành lạp sưởng, hắn trệ lưu tại không trung. Phượng Hoàng Thiên Tưởng còn có một cái uy lực khủng bố, cũng là Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong nháy mắt để thăng 100. Cái này vẫn chưa xong, hắn thứ hai hồn kỹ dục hỏa Phượng Hoàng đồng dạng là tăng phúc hồn kỹ, để hỏa diễm uy lực lần nữa tăng cường 30. Cái này kinh khủng tăng phúc phía dưới, Mã Hồng Tuấn công kích đã đạt tới hồn tông trình độ. Tại Đường Tam phá mất độc cô nhạn bích lân tử độc lúc, độc cô phong thì phán đoán, nguyên nhân chủ yếu là Mã Hồng Tuấn phượng hoàng hỏa diễm. Ngọc Thiên Tâm vừa mới liền đã bị đụng thổ huyết. Cái này một hồi, hắn nỗ lực ngưng tụ lại hồn lực, đối lên đỉnh phong thời kỳ Mã Hồng Tuấn. Hồn lực liền giống bị thiêu đốt một dạng, trong nháy mắt thấy đáy. Hai cánh tay hắn phía trên long phất phò, không có hồn lực chèo chống, trực tiếp mềm mại. Hỏa diễm trong nháy mắt xông vào hắn thân thể, một cỗ thịt mùi khét phát ra tại lôi đài phía trên. Mà nương theo lấy hỏa diễm công tới còn có Đường Tam, cơ hội cùng hỏa diễm đồng thời đến. Chu Vong Thúc Phượng, thu to mạng nện, hướng cỏi có lực, từng chiếc sắc bén gai nhọn trên lưới nện tản ra sắc bén hắc quang. Cái này giống săn giết kình ngư lợi lưới, một lưới đi xuống, kình ngư cái kia cứng rắn ra đều muốn bị đâu xuyên. Không thể. Đái Mục Bạch hét lớn một tiếng. Hắn lúc này thời điểm cần phải đại hỉ, hắn thực lực sát thực cường đại. Ngay tại vừa mới thi triển võ hồn dung hợp kỹ về sau, hắn phát hiện chính mình đột phá. Theo 41 cấp đột phá đến 42 cấp, cũng không biết thế nào đã đột phá, võ hồn dung hợp kỹ thực lực tự nhiên vượt qua tưởng tượng, cũng nói thông được. Thi triển võ hồn dung hợp kỹ về sau, hắn là chủ đạo, đồng thời bởi vì thân ảnh quá khổng lồ, hắn cùng Ngọc Thiên Tâm đụng nhau thời điểm. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn thì ở phía sau hắn. Liên đợi đến theo sát tại U Minh Bạch Hổ phá cái này công kích phía sau tiếp tục tập kích Ngọc Thiên Tâm đánh, từ đó một lần hành động đánh bại Ngọc Thiên Tâm. Đây là bọn hắn diễn luyện qua, phối hợp cơ hồ không có chút nào khe hở. Trong chớp mắt đều không có. Hiện tại chính là như vậy. Hắn vừa hạ xuống chỗ, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn công kích không lưu tình chút nào rơi vào Ngọc Thiên Tâm trên thân. Nhưng Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn tại U Minh Bạch Hổ sau lưng, phát ra công kích thời điểm căn bản cũng không có nhìn đến Ngọc Thiên Tâm tình huống. Mà hắn làm U Minh Bạch Hổ trưởng công giả, đái một bạch thế nhưng là rất rõ ràng, Ngọc Thiên Tâm đã là nọ mạnh hết đà. Tuyệt đối chịu không được Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai đạo công kích. Lúc này, Đường Tam tử cực ma đồng rốt cục phát hiện Ngọc Thiên Tâm tình huống. Chương 178, Ngọc Thiên Tâm tử, Ngọc Nguyên trấn xuất thủ. Chương 178, Ngọc Thiên Tâm tử, Ngọc Nguyên trấn xuất thủ. Nhưng lúc này thời điểm Đường Tam Chu Vong Thúc Phược đã phát ra, đây là hắn tối cường một cái hồn kỹ. Hắn tâm kịch liệt hơi núp nhích một chút. Tình huống như thế nào? Đái Lao Đại cùng Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ, không có khả năng để Ngọc Thiên Tâm không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn đêm qua đã nhiều lần diễn luyện, đối với U Minh Bạch Hổ dung hợp uy lực, tìm tòi rõ ràng. Ngọc Thiên Tâm thế nhưng là 43 cấp hồn tông, lại là bá đạo Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, làm sao có thể như thế không chịu nổi một kích? Một loại dự cảm xấu xuất hiện. Hắn dốc hết toàn lực khống chế Chu Vong Thúc Phược sai lệch một chút. Nhưng dù vậy, vẫn có hơn phân nửa mạng nhện theo Ngọc Thiên Tâm trên thân tức qua. Không sai, cũng là tức qua. Thân thể cực đoan yếu ớt Ngọc Thiên Tâm, thủ tàn khốc tiêu chết, toàn bộ thân hình đã không có bao nhiêu sinh cơ, lại rất mềm mại. Bị Chu Vong Thúc Phược ở có nửa cái thân thể về sau, Ngọc Thiên Tâm toàn bộ thân thể bay ngược, theo bả vai đến eo, trực tiếp cùng thân thể tách rời. Thoáng chốc liền không có động tĩnh. Lam Điện Song Tử Tinh Ngọc Thiên Tâm cũng chết tại Đường Tam trong tay. Đường Tam ngộ, Mã Hồng Tuấn ngộ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh ngộ, Kinh Linh, Áo Tư Tạp ngộ, Lôi Thiểm ngộ, Lôi Đỉnh Chiến đội cái khác mấy tên hồn tôn ngộ. Toàn bộ đấu hồn đài lâm vào tĩnh mịch. Trên bầu trời trọng tài càng là muốn rách cả mí mắt. Người chết, chết là Lôi Đỉnh Học Viện đội trưởng Ngọc Thiên Tâm, chết là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dòng chính truyền nhân, chết tại Hạo Thiên Đấu La Nhi Tử Đường Tam trong tay. Trọng tài một trận mê muội, ra đại sự. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu văn bản rõ ràng quy định không tuân lệnh đối thủ tàn phế, không được giết hại đối thủ. Hôm nay lại là lần đầu tiên ngoại ý muốn nổi lên. Lúc này thời điểm bất luận là người xem đài vẫn là ghế khách quý, đều đã loạn cả lên. Tại đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh thi triển võ hồn dung hợp kỹ chi về sau, toàn bộ đại đấu hồn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở tòa này đấu hồn đài phía trên. Nhưng cao giai hồn sư, đối đái gia cùng Chu gia võ hồn dung hợp kỹ cũng có hiểu biết. Bọn hắn đều lấy vì cái này hồn dung hợp kỹ nhiều nhất có thể phát ra hai đánh, cho dù sẽ có tư cách, cũng vô pháp đưa đến quyết định tác dụng. Đến đón lấy vẫn lại là một cuộc các chiến. Nhưng mà ai biết, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cho tất cả mọi người mang đến kinh hỉ, kinh lớn hơn vui. Chết. Một tiếng lôi đình nổ vang, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, thiểm điện như cự long đồng dạng bạch phá bầu trời. Có người mất lý trí. Cái kia chính là Ngọc Nguyên Trấn. Hắn cũng tại đại đấu hồn trường quan chiến, chỉ là chắc chắn sẽ không giống phổ thông người xem một dạng trong đám người, mà là tại một tòa trong gian phòng. Ngọc Thiên Hằng sau khi chết, Ngọc Thiên Tâm thế nhưng là hắn ký thác kỳ vọng trực hệ người kế nhiệm. Vốn cho là Ngọc Thiên Tâm có thể cho Đường Tam một bài học, kết quả bất ngờ không đề phòng, một cái võ hồn dung hợp kỹ vậy mà để Ngọc Thiên Tâm trọng thương. Ngay sau đó là Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hạ sát thủ, để hắn liền cứu cũng không kịp cứu. Giờ khắc này Ngọc Nguyên Trấn thật mất lý trí, Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng là tương lai phong hào đấu la hạt giống, là hắn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hy vọng. Hai người tử, mang ý nghĩa Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lại muốn mất đi 20 năm. Hắn hiện tại chỉ cần Đường Tam chết. Nổ lôi kinh thiên, làm cho cả đại đấu hồn trường đều biến thành chói mắt trắng. Thiểm điện rơi xuống, khách quý đài phía trên kiếm đấu la biến sắc, nhưng chữ phong chí lắc đầu. Dưới cơn thịnh nộ Ngọc Nguyên Trấn vẫn là để Đường Hạo giải quyết đi. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Hắn trong lòng có chút lo lắng. Lần này Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc và Hạo Thiên Tông đem triệt để như nước với lửa, thậm chí muốn đem Lam Điện Bá Vương Long gia tộc triệt để ép về phía võ hồn điện. Hắn bất động thanh sắc liếc một cái Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư trên mặt là chấn kinh, bất quá trong lòng là vui vui mừng đại tại chấn kinh. Cái này Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng chỉ có thể tới gần võ hồn điện. Đường Tam còn có Đái Mộc Bạch, đây là mưu sát. Lòng lang dạ thú, sao mà ác độc, biết rõ hồn sư giải thi đấu phía trên không cho phép giết người, vẫn không lưu tình chút nào giết Ngọc Thiên Tâm. Giải thi đấu tổ ủy hội nhất định muốn hành động, nghiêm trị bọn hắn. Tất Lạp Tư ngoài miệng không ngừng nói, không chút nào quản Ngọc Nguyên Chấn đã xuất thủ. Đánh đi, lại đánh một trận. Đường Hạo ngươi làm sao còn không xuất thủ? Tất Lạp Tư âm hiểm nghĩ đến. Hừ. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, thanh âm tựa như trực tiếp xuất hiện tại mỗi một người trong lòng, để không trung tiềm điện đều dừng một chút. Một cái to lớn màu vàng sẫm Hạo Thiên Chủ Y hư ảnh lặng yên tại lôi đài phía trên mới dâng lên. Chín cái rực rỡ hồn hoàn bốc lên, trong đó thứ 9 cái hồn hoàn là màu đỏ, cái kia trong suốt hồng quang chấn nhiếp rồi tại chỗ mỗi người. Tất cả mọi người biết rõ đạo uy chấn thiên hạ Hạo Thiên đấu la xuất hiện. Hiện tại đã biết có 10 vạn năm hồn hoàn hồn sư cũng chỉ có Đường Hạo. Một đạo màu đen thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đấu hồn đài trên không. Ngay sau đó là mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng, cuốn mãnh lôi điện cùng Hạo Thiên Chủ Y đụng vào nhau. Ngọc Nguyên Chấn, các ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thua không nổi sao? Đường Hạo thanh âm trầm thấp, vang vọng đại đấu hồn trường, để cái khác người biết đối Đường Tam xuất thủ chính là Ngọc Nguyên Chấn. Đối mặt Đường Hạo trào phúng, Ngọc Nguyên Chấn không có trả lời. Một tiếng bạo liệt long khiếu truyền ra, trên bầu trời ngưng tụ một mảnh màu xanh đen lôi vân đen nghịt một mảnh, giống như tận thế. Nhìn kỹ lại, tại hắc vân bên trong, một đầu to lớn Lam Điện Bá Vương Long tại hắc vân bên trong lăn lộn. Sau một khắc, cự long liền mang theo thiểm điện đáp xuống, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ đại đấu hồn trường. Bạo nộ trạng thái hạ Ngọc Nguyên Chấn chỗ nào còn giảng đạo lý gì? Hắn hiện tại chỉ muốn để Đường Hạo cùng Đường Tam trả giá đắt. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đường Hạo lạnh lùng liếc một cái trên bầu trời cự long. Bên cạnh thân to lớn Ám Kim Hạo Thiên Chủ Y bỗng nhiên nở rộ, mãnh liệt hắc quang không ngừng quấy động, Hạo Thiên Chủ Y truy thân nên phòng tăng trưởng, vậy mà đạt đến 100m có hơn. Núi nhỏ đồng dạng truy thân đón lôi điện, phóng lên tận trời. Nhưng Đường Hạo chân chính thực lực có thể không chỉ như thế. Hắn trên thân 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn cũng phát sáng lên, Ám Kim màu đen cự truy phía trên hiện đầy từng cái màu đỏ đường vân. Hắn ưu thế lớn nhất cũng là cái này viên 10 vạn năm hồn hoàn, để hắn có thể cùng Ngọc Nguyên Chấn đối chiến. Đường Hạo sắc mặt biến đến ửng hồng, hiển nhiên cực hạn vận chuyển hồn lực, để hắn thân thể thừa nhận áp lực thật lớn. Lần trước chiến đấu thương tổn đều còn chưa xong mà, đối mặt đã mất đi lý trí Ngọc Nguyên Chấn, hắn nếu như không ra tay, phía dưới Đường Tam, Đái Mộc Bạch chờ người đều phải chết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại đấu hồn trường bầu không khí cũng thay đổi, không khí biến đến vặn mèo, người xem đều kinh hoàng thất thố nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Đây chính là phong hào đại chiến. Cái kia khí thế cường đại đã để những này phổ thông nhân lâm vào đại náo chống không trạng thái. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, đến quan sát hồn sư giải thi đấu, đương nhiên lâm vào sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn Ngọc Nguyên Chấn cái kia to lớn lôi điện chi lực, căn bản cũng không có cố kỵ phía dưới người xem, còn có dự thi đội ngũ. Đường Hạo trong mắt đồng dạng cũng chỉ có chủ đấu hồn đài phía trên nhi tử, đối với cái khác người sinh tử, hắn mới mặc kệ đâu. Chương 179, Ngọc Tiểu Cương, vì cái gì? Chương 179, Ngọc Tiểu Cương, vì cái gì? Khách quý đài phía trên Tuyết Dạ đại đế trên mặt tất cả đều là bị đắng. Quá không đem ta Thiên Đấu Đế quốc để ở trong mắt. Tại ta Thiên Đấu thành, sao dám cản rỡ như vậy? Bệ hạ chớ buồn, Kiếm Thúc cùng Cốt Thúc sẽ xuất thủ, sẽ không để cho đại đấu hồn trường bị phá hư. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ an ủi. Chuyện này hôm nay quá ngoài dự liệu, lộ ra một cỗ tà tính. Lần trước đấu hồn đài phía trên, Đường Tam thất thủ giết Ngọc Thiên Hằng, căn cứ Vinh Vinh đối Đường Tam phản ứng miêu tả, Đường Tam tựa hồ không có muốn giết Ngọc Thiên Hằng trái tim, nhưng lần này lại giết Ngọc Thiên Tâm. Đây chính là hai lần, muốn nói Đường Tam không phải cố ý, hắn đều không tin. Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông muốn bắt lại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc? Hoặc là nói Hạo Thiên Tông chuẩn bị rời núi, muốn làm chút chuyện. Cái này chỉ trong chốc lát, chữ Phong Chí não hải bên trong đã suy nghĩ rất nhiều. Đồng thời, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đã thi triển ra võ hồn chân thân. Còn có Tất Lạp Tư, tay cầm một cái cao 3 mét quyền trượng đồng dạng nổi đồng bền giữa không trung. Quyền trượng tản ra màu vàng kim quang mang, bảo vệ được một mảnh đấu hồn trường. Hắn hồn lực đẳng cấp cao đạt 87 cấp, cũng là võ hồn điện ngoại trừ những cái kia phong hào đấu la bên ngoài, cường giả hiếm có. Mỗi cái học viện lão sư, Độc Cô Bác, những người này lại càng không cần phải nói, đều triển khai hồn lực bảo hộ lấy xung quanh. Độc Cô Phong cùng chữ Vinh Vinh cũng tại nghỉ ngơi khu quan chiến, nơi này đều là mỗi cái học viện hồn sư, huống chi lão xà cũng tại. Căn bản sẽ không có một chút nguy hiểm. Hắn làm kẻ đầu tê, cơ hồ đạo diễn đây hết thảy. Tràn đầy phấn khởi nhìn lên bầu trời. Đánh đi, đánh càng thảm càng tốt. Ý nghĩ trong lòng tự nhiên không thể nói ra được, hắn mang theo nghi ngờ nói, Đường Tam cũng quá lớn mật, hắn không phải là cố ý muốn giết Ngọc Thiên Tâm đi. Cái này là một người phản ứng bình thường, dù sao lần trước là Ngọc Thiên Hằng, lần này là Ngọc Thiên Tâm, ai cũng sẽ có hoài nghi. Hắn tựa hồ là nói cho chữ Vinh Vinh. Nhưng Bảo Thạch học viện bên cạnh cũng là Sử Lai Khắc học viện, Hoàng Kim Thiết Tam Giác Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đều đứng ở nơi đó. Ngọc Tiểu Cương sủi lơ tại chỗ ngồi phía trên, ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào thần thái. Hắn hối hận, ruột đều muốn hối hận thanh, thì không nên để Sử Lai Khắc chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội liệu. Lần trước Ngọc Thiên Hằng chết rồi, hắn về đến gia tộc về sau, hướng Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc La Miện vẫn còn có tộc lão nhiều lần cam đoan, lấy Đường Tam Thiên Phú, về sau nhất định có thể cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mang đến ích lợi thật lớn. Mà lại Hạo Thiên Tông thực lực có thể trở thành Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cường viện. Lúc này mới lắng lại gia tộc nộ hỏa. Bằng không cho dù Liễu Nhị Long đồng ý Sử Lai Khắc chiến đội sử dụng Lam Bá học viện mượn gà đẻ trứng, tham gia hồn sư giải thi đấu. Trong tộc những cái kia tộc nhân cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn đuổi ra Thiên Đấu thành. Lam Bá học viện thành lập lợi dụng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tài nguyên, đây là người tận đều biết. Nhưng bây giờ, Ngọc Thiên Tâm lần nữa chết tại Đường Tam trong tay. Ngọc Tiểu Cương chính mình cũng sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Đường Tam có cái gì gạt hắn? Hoặc là đây là Đường Hạo an bài? Hắn Ngọc Tiểu Cương tự nhận từ nhỏ kinh lịch tình người ấm lạnh, lịch luyện võ hồn điện, tung hoành đấu la đại lục, lại duyệt vô số người, cho tới bây giờ chỉ có hắn vua người khắc phần, chẳng lẽ mình còn bị Đường Tam cùng Đường Hạo cho vua hay sao? Ngọc Tiểu Cương lâm vào tự mình hoài nghi, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Hắn cũng là nhìn lấy Đường Tam theo 6 tuổi trưởng thành đến 14 tuổi, tự nhận Đường Tam quyết không dám lừa hắn. Vậy thì vì cái gì? Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm tuần tự tử tại hắn trong tay. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt càng ngày càng trắng. Phúc. Ai cũng không ngờ tới, Ngọc Tiểu Cương thổ huyết. Tiểu Cương, Tiểu Cương. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long tất cả giật mình. Vừa mới Ngọc Thiên Tâm tử, để Liễu Nhị Long đều mộng, nàng trong nháy mắt vậy mà đối Đường Tam còn có Hạo Thiên Tông sinh ra hận ý, thậm chí đối Ngọc Tiểu Cương cũng có oán trách, ngươi xem một chút ngươi thu là cái gì đệ tử, chuyên môn đến cho gia tộc đối nghịch a. Nhưng bây giờ thấy Ngọc Tiểu Cương thổ huyết, nàng và Phất Lan Đức đều khẩn trương lên. Chuyện giống vậy liên tục phát sinh 2 lần, đối với Ngọc Tiểu Cương đả kích quá lớn. Ngọc Tiểu Cương hồn lực chỉ có 29 cấp, lại là hơn 50 tuổi, thân thể sớm liền bắt đầu đi xuống dốc. Hai người vội vàng đem hồn lực dung nhập Ngọc Tiểu Cương thể nội. Bên cạnh Giáng Châu cũng thi triển ra trị liệu chi lực, vì Ngọc Tiểu Cương trị liệu. Vì cái gì? Trần qua sức lực Ngọc Tiểu Cương trong lòng tích tụ, hắn không cách nào trấn an, cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Đại sư, Tam ca hắn nhất định không phải cố ý, nhất định không phải cố ý. Tiểu Vũ ở bên cạnh một mặt lo lắng, không ngừng nói. Trên thực tế nàng đem thân thể của mình hoàn toàn nuốt ở đại sư sau lưng. Phong hào đấu la đại chiến, lúc này thời điểm trọng yếu nhất chính là che giấu mình, tuyệt không thể bại lộ. Độc Cô Phong nhìn lấy đây hết thảy, lạnh nhạt biểu lộ không có không gợn sóng. Chỉ có bên cạnh tiểu xà sắc mặt quái dị, đây hết thảy không phải là thiếu chủ làm a? Còn có lần trước tại Tắc Thác Thành chuyện phát sinh, thiếu chủ đương thời cũng tại. A, thật có khả năng. Tiểu xà cơ trí nhìn lên trên bầu trời phong hào đại chiến, hắn cảm thấy mình thấy rõ đến trận tướng. Trên bầu trời, Cự Long cùng Hạo Thiên chủ ý không ngừng va chạm, chấn động toàn bộ đại đấu hồn trường đều tại lay động. Tiếp tục đánh xuống, đại đấu hồn trường đều muốn hủy. Chữ Vinh Vinh ánh mắt hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không loạn. Linh Thúc cần phải muốn xuất thủ, nơi này chính là Thiên Đấu Thành, bọn hắn hai cái ở chỗ này lại chiến, tổn hại chính là Thiên Đấu Đế quốc uy nghiêm. Ngọc Thiên Tâm cái chết đã là sự thật, Ngọc tộc trưởng dưới cơn thịnh nộ phát tiết một phen có thể lý giải. Nhưng thật muốn phân ra sinh tử, thậm chí hủy Thiên Đấu Thành, tuyệt đối không thể cho phép. Độc Cô Phong nghiêm túc nói, mà lại theo chữ Phong Chí góc độ nhìn, cho dù không có Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm thân tử sự tình, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vốn là kỵ tướng phái, đã tới gần võ hồn điện lại duy trì phía trên tam trung như thể chân tay. Mà Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông vậy cũng là cờ sĩ rõ ràng chống đỡ hai đại đế quốc. Cái này vừa so sánh thì có xa gần phân chia. Tuy nhiên chữ Phong Chí cũng kiêng kỵ Hạo Thiên Tông, nhưng cộng đồng đối phó võ hồn điện đây là nhất định, song phương lẫn nhau cần. Chữ Phong Chí tại khách quý chỗ ngồi, đang cùng Kiếm Đấu La Bức Âm thành tuyến câu thông. Phong Chí, Đường Khiếu không tại, lần trước tại Tắc Thác Thành là bởi vì biết rõ Ngọc Nguyên Chấn khả năng tiến đến báo thủ, Đường Khiếu không yên lòng mới tại Tắc Thác Thành chờ lấy, sau cùng cứu Đường Hạo. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Hạo Thiên Tông cũng không có cường giả ở chỗ này. Kiếm Đấu La truyền âm thanh âm xuất hiện chữ Phong Chí náo hải bên trong. Chữ Phong Chí trong lòng hiểu rõ, muốn xuất thủ. Trên bầu trời chiến đấu, Đường Hạo đã rơi vào hạ phòng, rõ ràng không thể bền bỉ. Mà Ngọc Nguyên Chấn nộ khí còn không có tiêu tán. Hắn suy tư một chút nói, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, để Đường Hạo lại kiên trì một hồi, các ngươi thì xuất thủ tách ra hai người. Cho dù muốn xuất thủ, cũng muốn để Đường Hạo hấp thụ cái giáo huấn. Hắn cái này nhi tử Đường Ba thiên tài là thiên tài, cũng là quá không bất lo. Một lần so một lần sẽ làm sự tình. Cha không dạy con là tội, chữ Phong Chí cũng muốn để Đường Hạo ăn chút thiệt thòi. Bất quá Đường Hạo cũng không thể tử, cái này là đối phó võ hồn điện lợi khí. Chương 180, Đường Tam, Ngọc Nguyên Chấn, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 180, Đường Tam, Ngọc Nguyên Chấn, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Bệ hạ, chữ tông chủ, ta đại biểu võ hồn điện tuyên bố, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn tại hồn sư giải thi đấu lúc có ý định giết người. Ta đại biểu giải thi đấu tổ ủy hội quyết định đem Sử Lai Khắc chiến đội đá ra hồn sư giải thi đấu. Đường Tam cũng không hề bị giải thi đấu tổ ủy hội bảo hộ. Chữ tông chủ, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Tất Lạp Tư đột nhiên nói, hắn nhìn về phía khách quý đài cái khác người. Hắn phát hiện đây là một cái cơ hội, một cái để Đường Hạo chết cơ hội. Dưới cơn thịnh nộ Ngọc Nguyên Chấn mạnh bao nhiêu? Chỉ ít Ngọc Nguyên Chấn là hoàn chỉnh siêu cấp đấu la thực lực, mà Đường Hạo có tổn thương, này lại đã huyết vẩy bầu trời. Nếu là ở bình thường, Ngọc Nguyên Chấn có thể sẽ cân nhắc lợi và hại được mất, không muốn liều mạng, bởi vì cho dù giết Đường Hạo, chính hắn cũng phải bị thương, thậm chí gặp phải Hạo Thiên Tông trả thù. Nhưng bây giờ mất lý trí Ngọc Nguyên Chấn, cái nào lo lắng nhiều như vậy? Không để ý thương thế liều mạng công kích, liền muốn Đường Hạo cùng Đường Tam chết. Mà lại Đường Khiếu bọn hắn cũng không tại. Nếu như không có người khô dự, hôm nay trận này phong hào đại chiến hẳn là Ngọc Nguyên Chấn tụ thương, Đường Hạo thân tử kết cục. Cho dù Đường Hạo có thể chạy, Ngọc Nguyên Chấn cũng có thể đem Sử Lai Khắc mấy cái kia bắt con giết đi. Tất Lạp Tư bản tính đánh vang động trời. Bất quá, hắn vừa dứt lời, ngồi ở hàng sau Tuyết Tinh Thân Vương mãnh liệt đứng lên. Bạch Kim giáo chủ các hạ, chẳng lẽ ngươi muốn hủy thiên đấu thành sao? Ngươi không nên quên, hồn sư giải thi đấu là từ hai đại đế quốc chủ sự, Võ Hồn Điện tham gia, giải thi đấu tổ ủy hội sở hữu quyết định nhất định phải từ hoàng thất cùng Võ Hồn Điện cộng đồng làm ra, mà không phải ngươi chuyên quyền độc đoán. Chữ Phong Chí đều không cần lên tiếng, Tuyết Tinh Thân Vương, Ngọc Thần Cơ những người này đều là căm tức nhìn Tất Lạp Tư. Võ Hồn Điện dụng tâm hiểm ác, tất cả mọi người minh bạch, thì là muốn cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Hạo Thiên Tông quyết đấu sinh tử. Tất Lạp Tư, Ngươi tâm tư người qua đường đều biết. Tuyết Dạ đại đế lần nữa nhìn về phía chữ Phong Chí, lúc này thời điểm có năng lực ngăn cản cũng chỉ có chữ Phong Chí một người. Chữ Phong Chí nháy mắt ra hiệu cho, Tuyết Dạ đại đế nhất thời không lại sốt ruột. Thượng Tam Tông còn có võ hồn điện bên trong, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông là thiên đấu đế quốc đáng tin đủ hộ giả. Tuyết Dạ đại đế lộ ra thần sắc cảm kích, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tát Lạc Tư. Thầm mắng một tiếng, võ hồn điện thật không là đồ tốt. Trên bầu trời, Đường Hạo lại nổ ba cái vòng. Một bộ liều mạng tư thế, không liều cũng không được a. Không liều nhi tử liền bị giết. Sau một khắc, Tạc Hoàn uy lực cùng Ngọc Nguyên chấn cuồng bạo lôi đỉnh chạm vào nhau. Chiến đấu dư âm hướng phía dưới trung kích, làm cho cả đại đấu hồn trường biến lung lay sắp đổ. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la gặp này, lẫn nhau truyền âm một chút, đồng thời tản ra khí thế. Hai người phân biệt thi triển ra khí hồn chân thân cùng võ hồn chân thân. To lớn cốt long cùng kiếm quang bén nhọn, phân biệt tiếp nhận Ngọc Nguyên chấn cùng Đường Hạo công kích. Sau đó thì xuất hiện cốt long hàng thế cùng cự kiếm hoành không một màn. Các ngươi muốn trợ giúp Đường Hạo? Ngọc Nguyên chấn nổi giận đùng đùng, tức giận nhìn lấy kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Kiếm đấu la nhíu mày một cái nói, Ngọc tộc trưởng, ngươi xúc động, phía dưới có 8 vạn người xem, bệ hạ cùng thái tử cũng tại, ngươi chẳng lẽ muốn hủy nơi này sao? Đường Tam liên tục sát hại ta tôn tử, hắn phải chết. Ngọc Nguyên chấn thái độ kiên định, không nhúc nhích chút nào. Ngọc tộc trưởng, Ngọc Thiên Tâm cái chết, người nào cũng không nghĩ ra. Đường Tam có phải hay không có ý định, còn cần giải thi đấu tổ ủy hội xác định, cũng xin ngươi tin tưởng võ hồn điện cùng thiên đấu hoàng thất tạo thành giải thi đấu tổ ủy hội công chính. Phía dưới khách quý đài phía trên, chữ Phong Chí tỉnh táo nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ở đây cường giả đều có thể nghe được. Ngọc Nguyên chấn sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm chữ Phong Chí, Đường Tam phải chết, việc này cùng các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông không quan hệ, ngươi khẳng định muốn từ đó cản trở. Quanh người hắn tất cả đều là long hình lôi điện, tản ra uy thế kinh khủng, tựa hồ một lời không hợp thì muốn xuất thủ. Linh Phong Chí trầm mặc một chút, vẫn là nói, Ngọc tộc trưởng, thiên đấu hoàng thất cùng võ hồn điện nhất định sẽ trả Ngọc Thiên Tâm một cái công đạo. Hắn hạ quyết tâm. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long quan hệ của gia tộc khẳng định phải kịch liệt chuyển biến xấu. Ngọc Nguyên chấn trên thân lôi điện không ngừng nổ đùng, lộ ra được hắn tức giận nội tâm. Tốt, tốt, rất tốt. Chữ Tông chủ, hy vọng ngươi không muốn bởi vì hôm nay mà hối hận. Ta chờ ngươi công đạo. Trên bầu trời, tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Ngọc Nguyên chấn lóe lên một cái biến mất không thấy. Hắn đem chữ Phong Chí cũng hất lên. Sau này Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông cái kia chính là cựu địch. Theo Ngọc Nguyên chấn rời đi, chữ Phong Chí tay cầm Thất Bảo Lưu Ly Tháp, kích bắn ra 7 màu lưu quang rơi vào Đường Hạo trên thân. Hạo Thiên miện hạ, còn thỉnh rời đi thôi, Đường Tam còn không thể bị ngài mang đi, Sử Lai Khắc chiến đội phải tiếp nhận giải thi đấu tổ ủy hội điều tra. Tát Lạp Tư lạnh lùng nói. Đường Hạo toàn thân rách rưới, trên thân vết máu màu đỏ rất rõ ràng. Nhìn kỹ lại, hắn hai tay đều có chút run rẩy. Lúc này 7 màu lưu quang hòa tan vào thân thể, Đường Hạo cũng cảm nhận được cái này tiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn cường đại. Thân thể các loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, tinh thần đều tại cực nhanh khôi phục. Đường Hạo tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu, cái này phụ trợ quan mang, đối hắn thể nội nguyên bản thương thế cũng không có trợ giúp gì. Chỉ là để hắn khôi phục tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, hồn lực, thể lực đều tại khôi phục nhanh chóng. Đấu hồn bên trong, hồn kỹ không có mắt, song phương lại là liều chết tương bác, nộ sát không thể tránh được, ta tin tưởng giải thi đấu tổ ủy hội cho Sử Lai Khắc chiến đội công bình đãi ngộ. Đường Hạo lạnh nhạt nói một tiếng, trực tiếp biến mất tại trên bầu trời. Đại chiến rốt cục lắng lại, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vừa mới cảm giác đè nén, khiến cái này người xem còn có dự thi hồn sư đều có đối mặt cảm giác tử vong. Mà đối tử vong tiếp cận nhất cũng là Đường Tam, đái một bạch bọn người. Phụ thân. Đường Tam hai mắt đỏ bừng, cực hận Ngọc Nguyên Chấn. Hắn tử cực ma đồng thấy rất rõ ràng, phụ thân trọng thương, bị Ngọc Nguyên Chấn trọng thương. Phụ thân là vì cứu hắn, bằng không cũng sẽ không tại đại đấu hồn trường trên không cùng Ngọc Nguyên Chấn liều mạng. Mà lại lần này hắn cũng biết, phụ thân một mực tại bảo hộ lấy hắn. Hắn trong lòng cảm động đã tột đỉnh. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi đã có đường đến chỗ chết, ta nhất định sẽ trả thù lại. Đường Tam hận hận nói. Tiểu Tam, thay ta cảm ơn miền hạ, lần này Ngọc Thiên Tâm cái chết là ta vấn đề. Đái một bạch đi qua trị liệu hồn sư trị liệu, đã khôi phục một chút thực lực. Đường Tam nhất thời một mặt trầm trọng nhìn sang. Cục thế mất khống chế bắt đầu cũng là võ hồn dung hợp kỹ uy lực vượt qua tưởng tượng. Mã Hồng Tuấn là một mặt lộ vẻ tức giận đi tới đồng dạng nhìn lấy Đái một bạch, Ngọc Thiên Tâm cái chết, hắn cũng có 3 phần công lao. Hắn vượng hoàng hỏa diễm là thật lợi hại. Hơn nữa lúc ấy một lòng muốn thắng, căn bản cũng không có chú ý Ngọc Thiên Tâm đã không có sức chống cự. Ta đột phá, hiện tại 42 cấp. Đái một bạch lạnh nhạt nói. Ngọc Thiên Tâm tử. Hắn ngoại trừ mới đầu có chút kinh ngạc bên ngoài, cũng không có quá nhiều hoảng sợ. Lôi đài phía trên đấu hồn nào có không chết người. Đối với hồn sư giải thi đấu quý củ, hắn vốn cũng không tán đồng. Chương 181, điều tra chân tướng chương 181, điều tra chân tướng mặt khác, đồng nhiên ở giữa bất chợt tới phá hồn lực đẳng cấp, Đái một bạch tự nhận hắn cũng quyết định không được. Nếu có lựa chọn, đột phá cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn vẫn sẽ không buông tha cho. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đều là hai mặt nhìn nhau. Chắc không được võ hồn dung hợp kỹ uy lực lớn nhiều như vậy, nguyên lai là Đái một bạch nguyên nhân. Đấu hồn đại biên giới. Hô, một người thở phào một cái kia chính là Ngọc Tiểu Cương. Dịu bất về sau, hắn cùng Phất Lan Nước, Liễu Nhị Long đội vàng đi vào đấu hồn đài nơi này, muốn tìm tòi nghiên cứu sự tình phát sinh chân tướng. Vừa tốt nghe được Đái Một Bạch, Ngọc Tiểu Cương lập tức như thả phụ trọng. Nguyên lai là bởi vì Đái Một Bạch, không là Tiểu Tam sai. Tiểu Cương, Nhị Long muội, đây quả thật là cái trùng hợp. Đái Một Bạch tại hồn tông 41 cấp có một đoạn thời gian, không nghĩ tới vừa tốt đấu hồn thời điểm đột phá. Phất Lan Nước cười khổ an ủi Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long mặt không biểu tình, Ngọc Tiểu Cương ngược lại là thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Chỉ cần không phải Tiểu Tam cố ý là được. Đến mức Ngọc Thiên Tâm, còn không có Ngọc Thiên Hằng cùng hắn quan hệ gần. Người chết không thể phục sinh, đây là ngoài ý muốn, người nào cũng không có cách nào. Lão sư, ngươi thế nào? Đường Tam lập tức nhảy xuống đấu hồn đài, hắn giật nảy mình, Ngọc Tiểu Cương trước ngực tất cả đều là vết máu, giống là bị trọng thương một dạng. Ngươi nói làm sao vậy? Các ngươi những thứ này tiểu thỏ tệ tử, quá để cho chúng ta thất vọng. Tiểu Cương đều bị các ngươi tức giận thổ huyết. Phất Lan nước nổi giận mắng. Lão sư, thật xin lỗi. Đường Tam lần nữa nói lên xin lỗi. Đại sư, Liễu Việt Trường, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh đều là cúi đầu nói xin lỗi. Chết muốn là học viện các người, bọn hắn không có một chút ấy nấy. Quan trọng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đều là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Các ngươi đem toàn bộ quá trình chiến đấu miêu tả một lần. Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc nói. Đường Tam một mặt quan tâm, để hắn trong lòng có ấm áp. Chính mình không nhìn lầm cái này đệ tử. Đái Mộc Bạch mấy người không dám chần chờ, một năm một mười miêu tả toàn bộ quá trình. Bên cạnh Liễu Nhị Long trong lòng nghi hoặc, thật chẳng lẽ là trùng hợp? Nhưng trùng hợp làm sao lại phát sinh hai lần? Thậm chí lần này, Đường Tam cũng không tính kẻ cầm đầu, chính thức để cục thế mất khống chế ngược lại là Đái Mộc Bạch. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn là dựa theo lên đài trước đó diễn luyện chiến thuật, thi triển hồn kỹ. Đến mức không có tại Ngọc Thiên Tâm sau khi bị thương dừng hồn kỹ, cái kia đấu hồn đài phía trên khẳng định là toàn lực xuất thủ, ai có thể thu phóng tự nhiên. Nhưng càng là như thế, Liễu Nhị Long ánh mắt càng lạnh. Nếu thật là trùng hợp, ngược lại nói rõ cái này Sử Lai Khắc thành Lam Điện Bá Vương Long gia tộc khắc tinh, đây chính là hai lần. Ngay tại nàng suy nghĩ thời khắc, Chữ Phong Chí cùng Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng đến. Phân biệt đại biểu cho Thiên Đấu Hoàng thất cùng Võ Hồn Điện, làm hồn sư giải thi đấu tổ ủy hội điều tra Ngọc Thiên Tâm cái chết. Tát Lạp Tư khí thế hung hăng, đi theo phía sau hai tên thân xuyên màu đỏ trưởng bảo hồng y giáo chủ cùng 12 tên người mặc màu bạc trang phục thánh điện võ sĩ. Mỗi một cái thánh điện võ sĩ lại mang theo 4 cái thánh điện kỵ sĩ. Những người này đến nơi này về sau, lập tức phân tán ra, đem toàn bộ đấu hồn đài đều vây lại. Động tác như vậy nhất thời làm cho cả hiện trường không khí đều biến đến thần trương. Tát Lạp Tư không muốn hủ đến đế quốc thiên tài. Chữ Phong Chí bất mãn nói, Tát Lạp Tư những thứ này tiểu chiêu số hắn lại biết rõ rành rành, chế tạo khẩn trương không khí, một khi điều tra qua trình bên trong, có người nói sai lời nói, cái kia chính là tay cầm. Hừ, bọn hắn hiện tại là tội phạm giết người, cũng không phải đế quốc thiên tài. Tát Lạp Tư lạnh hừ một tiếng. Tát Lạp Tư ngồi ở vị trí cao, sau lưng lại cùng nhiều như thế cường giả, trong lúc nhất thời khí thế phi phàm. Chữ Phong Chí tự kiềm chế thân phận, cũng không muốn cho hắn tranh luận. Nhưng Sử Lai Khắc học viện cũng là có gian xảo người, cái kia chính là Phất Lan Đức. Phất Lan Đức một mặt cười khổ nói, Bạch Kim giáo chủ đại nhân, ngài cũng không thể oan uổng chúng ta, vừa mới ta đã hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Ngọc Thiên Tâm tử thật sự là cái ngoại ý muốn a. Thi triển võ hồn dung hợp kỹ đái một Bạch Lâm trận đột phá, thực lực đại tăng, cái này mới tạo thành Ngọc Thiên Tâm cái chết. Giáo chủ đại nhân khẳng định cũng biết đấu hồn đều là toàn lực ứng phó, mà lại lên đài trước đó liền đã chế định chiến thuật. Cái này đột nhiên phát sinh tình huống, ai cũng đoán trước không đến a. Phất Lan Đức thở dài, trang ra một bộ đáng thương dáng vẻ bị quất. Tát Lạp Tư lãnh đạm phủi hắn liếc một chút, không cần nói nhảm, hiện tại chúng ta muốn tiến hành điều tra, phân biệt hỏi ý. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Hồng Y giáo chủ cùng Thánh điện võ sĩ đã lanh khốc nhìn chằm chằm mỗi một người học viên. Phất Lan Đức biến sắc, vội vàng nhìn về phía Chữ Phong Chí. Có đội dự thi viên tử vong, điều tra là nhất định phải điều tra, bằng không cái khác học viện cũng sẽ lo lắng sau này biến cố. Cũng chỉ có điều tra qua sau mới có thể chứng minh hải tử nhóm trong sạch. Chữ Phong Chí không nghiêng không lệch nói, Ngọc Tiên Tâm cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, cho dù là qua loa cũng phải cho một cái công đạo. Chữ Phong Chí cũng không có ý định ngăn cản điều tra quá trình. Trọng yếu nhất chính là hắn cũng muốn biết chân thực nguyên nhân, có phải hay không Đường Hạ phụ tử có ý định gây nên. Đã Chữ Phong Chí đều đồng ý, Phất Lan Đức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ diễn xuất. Đầu tiên cũng là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, sau đó là Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, cuối cùng là Thái Long, Kinh Linh, Áo Tư Tạng. Tại đại đấu hồn trường khu nghỉ ngơi một cái ghế lô bên trong, Tát Lạp Tư cùng Chữ Phong Chí, Tuyết Tinh Thân Vương đối những học viên này từng cái bắt đầu tra hỏi. Càng hỏi Tát Lạp Tư cùng Chữ Phong Chí càng nghi hoặc. Thật đúng là trùng hợp. Bọn hắn hỏi rất kỹ càng, theo trước khi chiến đấu diễn luyện phối hợp, đến sau khi lên đài mỗi một cái hồn kỹ. Có nhiều như thế cường giả tại chỗ, Sử Lai Khắc học viện học viên căn bản cũng không có nói láo khả năng, mà lại là vừa mới đấu hồn kết thúc, cho dù là thông cung cũng không kịp. Mà Đái Mộc Bạch hồn lực cũng sắp thực đột phá nhất cấp. Tát Lạp Tư rất không cam tâm, nhưng bảy học viên lại là tách ra hỏi ý, kết quả đều là giống như lúc. Để hắn tìm không ra một điểm ma bệnh. Tát Lạp Tư các hạ, đã có thể xác định, đây là một trận ngoài ý muốn. Ta đề nghị giải thi đấu tổ ủy hội cho Lôi Đình học viện chiến đội nhất định bổ quyết, cho phép bọn hắn ngoài định mức gia tăng một học viên dự thi. Chữ Phong Chí cuối cùng nói. Tát Lạp Tư im lặng, Lôi Đình học viện cần những thứ này sao? Lôi Đình học viện muốn là Đường Tam chết. Bất quá dạng này cũng tốt, Chữ Phong Chí che chở Đường Tam, đúng, chính là như vậy. Ngọc Nguyên Trấn ngươi cũng đừng trách ta, không cách nào trừng phạt Đường Tam hoàn toàn Chữ Phong Chí nguyên nhân. Ngươi thì hận Chữ Phong Chí đi. Tát Lạp Tư trong lòng lại nổi lên tiếp tục châm ngòi tâm tư. Việc này, Chữ tông chủ làm chủ đi. Tát Lạp Tư không tiếp tục cùng Phất Lan Đức những người này chào hỏi, mang theo một nhóm người lớn hấp tấp rời đi. Các ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, điều tra cũng là vì tra ra chân tướng. Ta chờ mong các ngươi ở sau đó đấu hồn bên trong tiếp tục thắng lợi. Sau cùng Chữ Phong Chí khích lệ một phen Sử Lai Khắc mọi người, sau đó rời đi đại đấu hồn trường. Đường Tam, Phất Lan Đức, đương nhiên là liên tục cảm tạ. Nếu như không có chữ Phong Chí tại chỗ, Tát Lạp Tư có thể sẽ không như thế khách khí, thậm chí Vu Hãm bọn hắn cũng có thể. Chương 182, Đường Tam, phụ thân thích. Chương 182, Đường Tam, phụ thân thích. Phong ba kết thúc, Đường Tam đi theo Phất Lan Đức, đại sư, Liễu Nhị Long sau lưng, hướng Sử Lai Khắc học viện đi đến. Một đường lên, Đường Tam biến đến trầm mặc. Hôm nay chuyện phát sinh, để Đường Tam cảm nhận được có đủ. Ngọc Tiên Tâm Tử cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hắn chỉ là vì đấu hồn thắng lợi. Hắn có lỗi gì? Kết quả chẳng những hướng lao sư cùng Liễu Nhị Long xin lỗi, còn bị giải thi đấu tổ ủy hội luân phiên bạn hỏi. Thậm chí trước lúc này, sinh mệnh cũng nhận uy hiếp. Thì như lần trước tại Tát Thác Thành một dạng. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai bởi vì đấu hồn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người muốn giết hắn. Còn có hắn phụ thân Đường Hạo, bởi vì chuyện này đã cùng Ngọc Nguyên Chấn đại chiến hai lần. Lần trước tại Tát Thác Thành, Đường Hạo cùng Ngọc Nguyên Chấn ở ngoài thành đại chiến, Đường Tam cũng không thể quan chiến. Bởi vậy, đối với phụ thân có bị thương hay không, hắn cũng không biết. Nhưng căn cứ tình huống lần này, Đường Tam phán đoán lần trước phụ thân khẳng định thụ thương. Bằng không cũng sẽ không vừa ngay từ đầu chiến đấu, phụ thân thì liều mạng đồng dạng, thi triển cấm kỵ năng. Tăng hoàn kỹ năng, hắn không biết, hắn là thông qua tử cực ma đồng, nhìn đến phụ thân hồn lực liên tục mấy lần tăng gọn, sau đó nhanh chóng suy yếu đoán được. Chiến đấu lúc kết thúc, trên thân phụ thân tất cả đều là vết máu, để Đường Tam cho tới bây giờ đều tâm tư không yên. Phụ thân đến cùng thế nào? Rất nhanh, một đoàn người về tới Lam Bá học viện. Vô luận là Sử Lai Khắc đội viên vẫn là lão sư, đều mỗi người có tâm tư riêng, lẫn nhau ra hiệu một chút, đều yên lặng về tới gian phòng. Mà Đường Tam một thân một mình đi tới rừng rậm chỗ sâu. Hắn tại dưới một cây đại thụ ngừng lại. "Ba ba, nguyên lai ngươi một mực tại trong bóng tối bảo hộ ta, ngươi nhất định thụ thương, ngươi bây giờ thế nào?" Hắn nội tâm không cách nào ức chế run rẩy, hắn hôm nay nhất định muốn gặp đến phụ thân. Nhưng hắn thanh âm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đường Tam vội vàng nói, "Ba ba, ta hồn lực có cường đại sinh mệnh chi lực, nhất định có thể chữa trị thương thế của ngươi, ba ba, ngươi đi ra gặp ta đi." Đường Tam không ngừng la lên. Nhưng Đường Hạo tựa hồ quyết định chủ ý, không muốn lúc này thời điểm gặp hắn. Cái này không làm khó được Đường Tam. Hắn cổ tay khẽ đảo, một ngọn phi đao xuất hiện, rất nhỏ vào thịt chi tiếng vang lên, Đường Tam cắt cổ tay của mình. "Ba ba, ngươi nếu là không xuất hiện, liền để ta huyết chảy hết mà chết đi." "Ngươi làm gì?" Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Đường Hạo thân ảnh tại Đường Tam sau lưng hiện ra. "Cha." Đường Tam đột nhiên quay người, rốt cục lại gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Hắn nhất thời thân hình bùng lên, lập tức nhào tới Đường Hạo trước mặt, quỳ rạp trên đất, ôm lấy Đường Hạo chân. "Cha, ngươi khí tức rất bất ổn, Ngọc Nguyên Chấn lại đem ngươi thương thành dạng này, hắn đáng chết." Đường Tam trên thân bạo phát ra một cỗ sát khí. Đường Hạo sắc mặt cứng đờ, "Ta không cần dùng ngươi quan tâm, lãng phí đều là ngươi tu luyện thời gian. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cái gì cũng làm không được." Đường Tam đống nhiên lắc đầu, hắn rất kích động, rốt cục có thể cùng phụ thân đơn độc ở chung một hồi. "Ba ba, ta không phải gạt ngươi, ta hồn lực nhất định có thể trị thương thế của ngươi." Đường Tam nói, đi tới Đường Hạo sau lưng. Thể nội huyền thiên công vận chuyển, khí lưu màu trắng theo lòng bàn tay phun ra mà ra, đột nhiên dán tại Đường Hạo áo lót. Ôn hòa nội lực chậm rãi tiến nhập Đường Hạo thể nội. "A." Đường Tam kinh ngạc. Phụ thân thể nội thương thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kinh mạch xoắn xuýt, hồn lực tán loạn, cốt cách nhiều chỗ đứt gãy. Như thế thương thế nghiêm trọng, thả trên thân người khác đã sớm chết. "Tuyệt vọng rồi đi, tuyệt vọng rồi liền trở về thật tốt tu luyện, ngươi cái kia chút thực lực, nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ tăng thêm phiền não." Đường Hạo không chút lưu tình châm chọc lấy. Đường Tam không nguyện ý từ bỏ. Hắn hồn lực cẩn thận làm dịu Đường Hạo thể nội đứt gãy gân cốt cùng kinh mạch. Không thể nói không có chút tác dụng chỗ, nhưng thẳng đến hắn hồn lực hao hết, cũng không thể giảm bớt Đường Hạo thương thế. Chín châu mất sợi lông. Đường Hạo thể nội ngưng kết kinh mạch, muốn tư nhuận ra, cũng là thiêu đốt hắn hồn lực, đều làm không được. Phần lớn thương thế đều là lâu năm vết thương cũ, ngoan cố vô cùng. "Phụ thân, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, cũng bởi vì ta lại xuất thủ hai lần, ta..." Đường Tam hai mắt tập ước, rất thống khổ. Đường Hạo nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén qua mang, "Ta còn chưa chết, khóc cái gì, ta thương, không cần ngươi lo lắng, ngươi bây giờ cần phải làm là nhanh chóng mạnh lên. Còn có, đại sư là lão sư của ngươi, hắn hiện tại nhất định phi thường thống khổ, ngươi cần phải đi an ủi hắn." Đường Tam kiên định đi tới Đường Hạo trước mặt, "Phụ thân, ngươi nói đúng, hiện tại ta còn làm không được. Ta nhất định sẽ tiếp tục mạnh lên, mạnh đến cuối cùng trị liệu thương thế của ngươi. Lão sư ân tình ta nhất định báo đáp, nhưng Ngọc Nguyên Chấn hai lần đả thương ngươi, cho dù hắn là lão sư phụ thân, thù này ta cũng nhất định muốn báo." Đường Tam nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ầm. Đường Hạo một bàn tay đập tại Đường Tam trên mặt, đem Đường Tam tránh lật ra cái lăn. "Ngọc Nguyên Chấn là đại sư phụ thân, ngươi muốn làm sao báo thù? Thu hồi cừu hận của ngươi, phải giống như đối đãi ta đồng dạng đối đãi đại sư. Chỉ có đại sư mới có thể giúp ngươi tu luyện song sinh võ hồn." Đường Hạo cả giận nói, cho dù là hắn, hiện tại cũng không có tìm Ngọc Nguyên Chấn báo thù dự định, bởi vì Đường Tam trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Đường Tam bị đột nhiên tới bàn tay đánh ngộp ngộp. Hắn rất nhanh phản ứng lại, "Đúng, ba ba." Hắn hiểu được, ba ba là để hắn chịu đủ. Nhất thời Đường Tam nội tâm càng thêm quyết đủ. Hắn thể chờ thực lực trưởng thành sau nhất định muốn báo thù. "Ngọc Nguyên Chấn đã thương phụ thân hai lần, ta thì thương hắn hai lần, xem ở lão sư trên mặt mũi không giết hắn là được rồi. Cút đi, dựa theo sự phân phó của ta nhanh chóng mạnh lên chờ ngươi đến hồn tông cảnh giới, ta mang ngươi tiến đến lịch luyện, tu luyện Hạo Thiên chủ y." Đường Hạo thản nhiên nói. Đường Tam phổ thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Đường Hạo dập đầu cái đầu, cũng không quay đầu lại đi. Phụ thân mắng càng thô lỗ, Đường Tam tâm lý ngược lại ngọt ngào. Cái này là phụ thân thích a, mà lại chỉ cần đến hồn tông, liền có thể cùng phụ thân ở cùng một chỗ. Đường Tam biến đến đấu trí tràn đầy. Hắn hiện tại 34 cấp, vừa mới hồn lực dùng hết về sau, hắn đột phá bình cảnh cảm giác lại tới, có lẽ rất nhanh liền có thể 35 cấp. Hồn tông, tuyệt đối không cần đến 2 năm. Đường Tam quyết định tiếp tục mất ăn mất ngủ tu luyện, hắn muốn tận sắp tu luyện đến hồn tông. Tại Đường Tam sau khi đi, Đường Hạo ho khan 2 tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen. Nhị đệ, ngươi vậy mà thương nặng như vậy. Một cây đại thụ về sau, đi ra một đạo hùng tráng thân ảnh khôi ngô, chính là Đường Thiếu. Thời gian dài như vậy đi qua, thu đến thiên đấu thành đại chiến tin tức về sau, hắn lập tức thì chạy tới. Vừa vặn gặp được vừa mới Đường Hạo cùng Đường Tam gặp nhau một màn. Đường Hạo đắng chát cười một tiếng, đều là chút vết thương cũ thôi. Ngươi trong khoảng thời gian này không muốn động thủ nữa, thật tốt dưỡng một chút thương thế, ta đến bảo hộ Tiểu Tam. Đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tiểu Tam sẽ tiếp liên tục giết Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm? Đường Khiếu hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Dọc theo con đường này hắn đều không nghĩ ra, quá ngoài ý muốn. Chương 183, Liễu Nhị Long giận dữ mắng mỏ Ngọc Tiểu Cương. Chương 183, Liễu Nhị Long giận dữ mắng mỏ Ngọc Tiểu Cương. Đường Hạo trong lòng ấm áp, vẫn là đại ca quan tâm hắn. Ta nói đây là trùng hợp, đại ca ngươi tin sao? Đối với đại ca nghi vấn, Đường Hạo rất bất đắc dĩ. Thật sự là trùng hợp. Đường Khiếu không tin. Thật sự là trùng hợp, khéo léo cho ta đều không tin. Đường Hạo lắc đầu nói, hồi học viện trước đó, ta đi cảm tạ chữ Phong Chí, hắn nói cho ta biết điều tra kết quả. Lần này lôi đài phía trên xuất hiện sai lầm nguyên nhân là đái một bạch hồn lực đột phá, dẫn đến võ hồn dung hợp kỹ uy lực biến lớn rất nhiều. Đường Hạo đem đấu hồn quá trình cho Đường Khiếu nói một lần. Đường Khiếu nghe xong, nhất thời bó tay rồi. Cái này hắn muội thật là oan uổng a. Rõ ràng cùng Tiểu Tam không có một chút quan hệ, kết quả dẫn đến Tiểu Tam một kích cuối cùng giết Ngọc Thiên Tâm, chính mình nhị đệ lại tăng lên tương thế. Quan trọng nồi đen còn phải Hạo Thiên Tông đến quõng. Liên tục hai lần, chính hắn cũng hoài nghi là Đường Hạo phụ tử có cái gì mưu đồ, lại càng không cần phải nói những người khác. Hạo đệ, việc này sau đó, chúng ta cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cửu đoán chỉ sợ là không cách nào giải khai. Đường Khiếu trong mắt tản ra u quang. Đường Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Đường Khiếu nói là sự thật, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỉ có đầu này lão long, không đủ gây sợ. Nếu như hắn muốn đối với tông môn làm những gì, khẳng định sẽ dựa vào võ hồn điện, vẫn là muốn cẩn thận võ hồn điện. Ta để Tiểu Tam xem đại thầy như cha, hy vọng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Ngọc Tiểu Cương rất xem trọng Đường Tam, tại phát sinh việc này về sau, nhìn Ngọc Tiểu Cương thái độ, tựa hồ cũng không có tính toán từ bỏ Đường Tam. Đường Hạo cảm thấy chờ tương lai nhi tử trưởng thành, tông môn thực lực lần nữa tăng cường, đầu kia lão long cũng chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Đầu này lão long nếu là lại không tức thời, đừng trách ta không khách khí. Đường Khiếu lạnh lùng nói, lấy Hạo Thiên Tông thực lực, đối lên Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, còn thật không có áp lực gì. Nếu không phải cố kỵ võ hồn điện, lần trước tại Tát Thác thành bên ngoài, là hắn có thể liên hợp trong tông trưởng lão lưu lại Ngọc Nguyên Trấn. Đại ca, Tát Lạp Tư tuy nhiên nhảy đến vui mừng, cũng chỉ là bị đông một con chó mà thôi. Đại ca cẩn thận bị đông, nữ nhân này rất không bình thường, thực lực của nàng trưởng thành vô cùng nhanh. Sau cùng, Đường Hạo nhắc nhở. Đường Khiếu cẩn thận đáp ứng xuống. Võ hồn điện gần nhất đều không có gì lớn động tác, nhưng vẫn là tông môn địch nhân lớn nhất. Hiện tại cũng chỉ có thể cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có Tinh La Hoàng Thất liên hợp đối kháng võ hồn điện. Hai huynh đệ sắc mặt đều nặng nề rất nhiều. Hạo Thiên Tông thực lực rất mạnh, nhưng võ hồn điện nội tình càng sâu. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở vào phòng thủ trạng thái. Đường Khiếu cùng Đường Hạo nhỏ giọng lưu đồ bí mật. Một bên khác, Đường Tam đi tới rừng rậm một chỗ bên cạnh hồ một bên. Bên cạnh hồ một bên có một vòng hàng rào bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, màu sắc sặc sỡ. Đường Tam rất rõ ràng, lão sư lúc này thời điểm nhất định ở chỗ này. Nhưng vừa đến nơi đây, hắn thì sắc mặt cứng đờ. Tại hàng rào bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã. Chỉ thấy đứng nơi đó ba đạo thân ảnh, chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Trong đó Liêu Nhị Long một mặt nộ khí, Ngọc Tiểu Cương, ngươi có phải hay không bởi vì từng tại gia tộc bị kỳ thị, hiện tại mang theo đồ đệ về đến báo thù gia tộc. Lời vừa nói ra, bên cạnh Phất Lan Đức lộ ra lung túng nụ cười, hắn vội vàng nói, Nhị Long muội, ngươi đừng trách Tiểu Cương, đã điều tra rõ ràng, đây là sai lầm, ai cũng không ngờ tới, đái một bạch có thể lâm trận đột phá. Lần trước đâu? Lần trước cũng là sai lầm. Cái này sai lầm cũng quá là nhiều. Vẫn là nói ngươi cái này đệ tử cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc khắc tinh. Đấu hồn một lần, gia tộc sẽ chết một người. Liễu Nhị Long không buông tha. Ngọc Tiểu Cương nhíu lấy mi đầu nói, Nhị Long, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bọn hắn không thích hợp tiếp tục lấy Lam Bá học viện danh nghĩa tham gia hồn sư giải thi đấu. Liễu Nhị Long âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nhất thời giật mình, Nhị Long muội phản ứng quá lớn. Lúc này thời điểm muốn là theo Lam Bá học viện lui ra, liền gia nhập học viện khác đều khó có khả năng. Nhị Long, ngươi không muốn cố tình gây sự có được hay không? Tiểu Tam căn bản cũng không có sát thiên hàng hòa thiên tâm động cơ. Bọn hắn đều là thiên tài, lúc này thời điểm chính cần lịch luyện, như thối lui ra khỏi hồn sư giải thi đấu, về sau đâu còn có cơ hội như vậy. Ngọc Tiểu Cương thanh âm cũng lạnh. A. Liễu Nhị Long chào phúng cười cười. Đúng, bọn hắn cần lịch luyện, cầm gia tộc thiên tài lịch luyện. Lần trước Đường Tam giết Ngọc Thiên Hằng, cho dù là thất thủ, là ngoài ý muốn, hắn tâm lý thì không có một chút áy náy cảm giác. Lần này đối mặt Lôi Đình học viện, ngược lại là làm trầm trọng thêm, muốn đem át chủ bài dùng tại Lôi Đình học viện trên thân. Hắn nếu là khiêm nhường một bước, ta còn nhận hắn lần trước là ngoài ý muốn, đáng tiếc không có. Hắn như thế không biết tốt xấu, dùng đến Lam Bá học viện danh lệch. Nghe ngươi Ngọc Tiểu Cương dạy bảo, lại giết lấy Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiên tài. Cái này liền là của ngươi hảo đệ tử, Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long vốn là tính tình nóng nảy, tại trận đấu trước đó, nàng thì đối Đường Tam nhân phẩm rất vô sỉ. Nàng hiện tại phi thường hối hận, đương thời vì cái gì không có ngăn cản. lúc này thời điểm nói năng có khí phách mấy câu, để Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lại một lần nữa cho nhìn. Chỉ cảm thấy đại não ông ông. Bên cạnh Phất Lan nước xoa xoa tay, cho dù là lấy hắn ra mặt dày trình độ, lúc này thời điểm cũng không thể nào giải thích. Nếu như Đường Tam hổ thẹn chi ý, trận này chiến đấu có thể để tránh cho, nhưng sự thực là một chút cũng không có. Nhưng chỉ một lát sau Ngọc Tiểu Cương thì phản ứng lại. Nhị Long, Thiên Hằng cùng Thiên Tâm Tử đã là sự thật, đây là ai cũng không muốn nhìn thấy. Ta tin tưởng Tiểu Tam cũng không muốn dạng này, chỉ là hắn gánh vác lấy cường đại cửu hận, để thăng thực lực tâm tư rất mạnh, mới có thể mỗi một trận chiến đấu đều vượt khó tiến lên. Chờ sau này Tiểu Tam trưởng thành, cũng là gia tộc cường giả, đủ để phù hộ gia tộc mấy chục năm. Nhị Long, không muốn xử trí theo cảm tính, ngươi lần trước đã tổ chức toàn viện đại hội, để Phất Lan nước gia nhập viện trưởng. Học viện sự tình ngươi thì không cần lo. Ngọc Tiểu Cương lãnh cốc nói. Liễu Nhị Long con ngươi trừng lớn, có chút không thể tin. Đây chính là chính ta học viện. Tuy nhiên đương thời nhường ra ngoài, nhưng ngươi cũng không thể như thế đương nhiên a. Về sau hồn sư giải thi đấu ngươi cũng đừng tham dự, tương lai ngươi sẽ thấy ta cho gia tộc mang đến một cái dạng gì cường giả. Ngọc Tiểu Cương càng nói càng kiên định. Liễu Nhị Long triệt để bó tay rồi, Ngọc Tiểu Cương biến đến rất lạ lẫm, rất công danh lợi lộc. Lãnh khốc không có một chút cảm tình, chỉ có lợi ích. Phù phù. Đường Tam đi ra, quỳ gối Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long trước mặt. Lão sư, Nhị Long a di, các ngươi chờ ồn ào, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, các ngươi trừng phạt ta đi. Đường Tam nước mắt không ngừng theo trên khuôn mặt trượt xuống, một bộ đau hoàn toàn trước không phải dáng vẻ. Ngọc Tiểu Cương lúc này thời điểm cũng phản ứng lại, vừa mới ngựa khí quá mức cứng nhắc. Nhị Long, Tiểu Tam đã biết sai, cho hắn một cơ hội đi. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nhớ tới Liễu Nhị Long tính khí, đó là ăn mềm không ăn cứng, tuyệt không thể cùng nàng cứng rắn đoạt kiêng. Hắn một mặt tha thiết nhìn lấy Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức đồng dạng chờ đợi nhìn lấy Liễu Nhị Long. Chương 184, Đường Tam nhận tra, Độc Cô Phong gặp lại Hùng Bá. Chương 184, Đường Tam nhận tra, Độc Cô Phong gặp lại Hùng Bá. Liễu Nhị Long lạnh lùng nhìn lấy quỳ trên mặt đất Đường Tam, cái kia sám hối, ấy nấy bộ dáng, để cho nàng cũng hoài nghi có phải hay không oan uổng hắn. Nhưng Đường Tam biểu diễn có thể không chỉ như vậy. Đường Tam hai mắt đỏ bừng ôm lấy Ngọc Tiểu Cương, "Lão sư, ngài cả đời cơ khổ, không, có hài tử, theo 8 năm trước đó bắt đầu, đem tất cả tâm huyết đều dùng tại ta trên thân. Người so ta phụ thân đối với ta chiếu cố đều nhiều, trong lòng ta, ngài cùng ta thân sinh phụ thân là ngang hàng vị trí. Ba ba, xin nhận Đường Tam cúi đầu. Về sau, ta chính là con của ngài, để cho ta vì ngài tận hiếu, giết Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm là ta quyết điểm, ta sẽ đem Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xem như chính mình gia tộc." Đường Tam bỗng nhiên bay xuống dưới, nặng nề mà tại trên mặt đất dập đầu ba cái. Hắn thoáng một cái, trực tiếp sợ ngây người Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương còn có Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa ngốc trệ, trong vòng một ngày hắn tiếp nhận thay đổi rất nhanh nhiều lắm. Ngọc Thiên Tâm sự tình, Liễu Nhị Long chỉ trích, còn có Đường Tam cái này túi đầu, đều quá kích thích. Ngọc Tiểu Cương thân thể nhoáng một cái liền muốn ngã xuống, nếu không phải Phất Lan Đức đỡ lấy, hắn có thể kích động lần nữa hôn mê. Ngọc Tiểu Cương đi về phía trước một bước, hắn nâng lên hai tay, sờ lấy Đường Tam mặt, nhất thời khóc không thành tiếng. Hắn là một cái đã kiêu ngạo lại tự ti người. Hắn từ nhỏ võ hồn biến dị, tiên thiên hồn lực 0.5 cấp, trong gia tộc đụng phải mắt lạnh kỳ thị, để hắn không ngóc đầu lên được. Nhưng ở võ hồn điện, hắn lại lấy được võ hồn điện thánh nữ bị đồng ưu ái. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương kiêu ngạo lên, dù sao chinh phục như thế đặc thù nữ nhân, mang cho hắn cảm giác thành tựu không thua gì hồn lực tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Về sau dựa vào võ hồn điện tri thức, danh dương đại lục trở thành người người tôn kính đại sư, Ngọc Tiểu Cương càng kiêu ngạo hơn. Chỉ là đến đón lấy cùng bị đồng chia tay, gặp phải Nhị Long về sau lại bị chia rẽ, Ngọc Tiểu Cương không thể không thừa nhận hắn vẫn là cái kia tự ti tiên thiên hồn lực 0.5 cấp đại hồn sư. Mãi cho đến gặp phải Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương cảm giác mình mùa xuân lại tới. Đường Tam cũng là thượng thiên đưa cho hắn, một cái hoàn mỹ thiên tài, song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, thân phận lại là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Đường Tam chính mình lại rất nỗ lực. Ngọc Tiểu Cương từ từ đem tất cả tâm tư đều ký thác vào Đường Tam trên thân. Đường Tam cũng là hắn lần nữa kiêu ngạo lên thiên tài. Bây giờ, Đường Tam vậy mà nhận hắn vì phụ thân, để Ngọc Tiểu Cương triệt để kích động, về sau hắn cũng có con trai. Hảo hài tử, hảo hài tử. Ngọc Tiểu Cương không ngừng co gắp, khóc gọi là một cái thương tâm. Ở cái này coi trọng gia tộc Trung Tây kết hợp thế giới, Đường Tam nhận sư vi phụ hành động thật là rung động dị thường. Liễu Nhị Long rốt cục trầm mặc. Phất Lan Đức cũng là một mặt vui mừng, tiểu tam cái này hài tử tôn sư trọng đạo, tốt bao nhiêu hài tử a. Trong lúc nhất thời tràng diện lại khôi phục hài hòa. Gây nên đây hết thảy Độc Cô Phong, căn bản là không có nghĩ đến sau lưng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng có thể xác định, Ngọc Thiên Tâm Tử nhất định có thể gây nên đại lục thế cục lần nữa biến hóa. Chí ít hắn quan tâm Lam Điện Bá Vương Long gia tộc biến đến cô lập. Hiện tại Ngọc Nguyên Chấn cần phải đang nhanh chóng chạy tới Võ Hồn Thành đi. Độc Cô Phong trong bóng tối cùng lão Cựu gặp mặt một lần, để hắn chú ý Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Võ Hồn Điện động tác, mà chính hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hồn sư giải thi đấu. Ngọc Thiên Tâm cái chết cái ngoài ý muốn này sự kiện, cũng không có ảnh hưởng hồn sư giải thi đấu tiếp tục tiến hành. Ưa thích kích thích, ưa thích chiến đấu là thiên tính của con người, đấu hồn trường vẫn là trận nào cũng đầy ắp. Bảo Thạch Học Viện tiếp tục bắt đầu cao tấu khải ca, liên tiếp đạt được thắng lợi, không có một cái nào học viện có thể ngăn cản Bảo Thạch Học Viện. Chiến thắng đối tượng bao quát Thiên Thủy Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Xà, Trương Cảnh Dương đám người tổ hợp đã bao hàm 5 tên hồn tông, tăng thêm Chữ Vinh Vinh khủng bố tăng phúc chi lực. Cho dù là Thiên Thủy, Xí Hỏa đều ăn đánh bại. Gặp phải Thiên Thủy Học Viện những mỹ nữ kia, còn có Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ, Tiểu Xà đều không có thủ hạ lưu tình. Trong mắt hắn, đây đều là đối thủ cạnh tranh thôi. Tiểu Sa cũng đã trở thành Bảo Thạch Học Viện, ngoại trừ chữ Vinh Vinh bên ngoài nhân khí tối cao hồn sư. Cái kia lanh khốc bộ dáng, vô luận đối mặt ai cũng là không lưu tình chút nào bích lân chỉ lực, dáng người nhỏ gầy, tốc độ mau lẹ, bất động như gió, động như lôi đỉnh, đưa tới vô số nữ tử reo hò. Một ngày này, Độc Cô Phong theo đại đấu hồn trường đi ra, tâm tình rất không tệ. Bảo Thạch Học Viện liên thắng 21 chàng xếp số 1, duy nhất lo lắng chỉ còn lại cùng Thần Phong Học Viện đối chiến cái kia một trận. Thần Phong Học Viện bại bởi Xí Hỏa Học Viện một lần, 20 thắng 1 thua hàng thứ hai. Giải thi đấu tổ ủy hội cũng là hiểu được chế tạo huyền niệm, cuộc chiến đấu này an bài tại một tuần sau sau cùng một trận. Độc Cô Phong cùng Chữ Vinh Vinh cùng một chỗ tại trên đường phố đi tới. Khách khanh đại nhân, một tiếng sét bên hai bên trong vang lên. Độc Cô Phong kinh hãi, đây là bức âm thành tuyến. Khách khanh, cái tên này chỉ có tại Sát Lục Chi Đô bị Sát Lục Chi Vương xưng hô qua. Hắn tại thu hoạch được Sát Lục lĩnh vực về sau, lại trở về một chuyến Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương xưng hô hắn là Sát Lục Chi Đô khách khanh. Hắn nhìn chung quanh một chút, hai bên đường phố cửa hàng, gào to âm thanh không ngừng, dòng người bất tuyệt. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta là Hùng Bá, tại trà quán lầu 2, còn thỉnh khách khanh đại nhân đến đây một lần. Cái này thanh âm xuất hiện lần nữa. Độc Cô Phong lập tức chấn định lại, hắn đối bên cạnh Chữ Vinh Vinh nói, ta đi trong trà lâu gặp cái lão bằng hữu, ngươi về trước tiểu điểm. Cái gì lão bằng hữu, ta không thể cùng đi sao? Chữ Vinh Vinh bất mãn, trong khoảng thời gian này các nàng thế nhưng là như keo như sơn, cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Nghe ta, ngươi đi về trước. Độc Cô Phong ánh mắt ra hiệu nàng một chút. Chữ Vinh Vinh nhất thời có phát giác, lúc này mới thuận theo đáp ứng xuống. Mà Độc Cô Phong rất thẳng thắn hướng đi cách đó không xa trà lâu. Hùng Bá vậy mà đến Tiên Đấu Thành. Hắn còn nhớ đến cái kia cao lớn thô kệch trắng hán, tại hắn sử dụng Mộng Nguyễn Thiên Cơ độc tố vây giết Đường Thành về sau, Hùng Bá liền thông minh gia nhập Sát Lục Chi Đô. Chẳng lẽ lần này là bị Sát Lục Chi Vương phái tới rồi? Độc Cô Phong căn cứ trong thai thanh âm dẫn đạo, đi tới lầu hai bên trong một cái nhã gian, nhã gian bên trong là một mảnh che chắn bình phong, xem ra rất thanh tĩnh. Bình phong về sau, Độc Cô Phong liếc mắt liền thấy được Hùng Bá. Hùng Bá thân mặc màu đen trang phục, một đầu tóc tóc, từng chiếc dựng nên, bên mặt phía trên hai đạo thật sâu vết sẹo xem ra rất là đáng sợ. Gặp Độc Cô Phong tiến đến, Hùng Bá mãnh liệt đứng lên, cao hơn 2 mét thân thể, rộng lớn bả vai tựa như một tòa tiểu sơn. Khách khanh đại nhân, ngài đã tới, ta là thụ Sát Lục Chi Vương ủy nhiệm, đến tìm hiểu một chút ngài cùng Sát Lục Chi Vương đại nhân ước định tiến hành thế nào. Hùng Bá rất nghiêm túc, mang theo một chút cung kính. Độc Cô Phong tại Sát Lục Chi Đô cái kia cường thế một màn, đến bây giờ còn tại hắn não hải bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hùng Bá rất rõ ràng, Độc Cô Phong người này không thể dùng hồn lực đẳng cấp cao thấp đơn giản đối đãi. Độc Cô Phong Sát Lục Chi Đô thời điểm, tu vi vẫn là đại hồn sư, hiện tại đã là hồn tông. Hùng Bá cũng không biết Độc Cô Phong thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Chương 185, gặp mặt Hùng Bá chương 185, gặp mặt Hùng Bá Sát Lục Chi Vương nói cho ngươi là cái gì ước định đi. Độc Cô Phong tại Hùng Bá ngồi đối diện xuống tới. Hùng Bá nhếch miệng cười một tiếng, vết sẹo trên mặt tựa như có thể lật ra thịt một dạng, để Độc Cô Phong không đành lòng nhìn thẳng. Sát Lục Chi Vương đại nhân phân phó ta, là liên quan tới Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông hai vị kia sát thần. Sát Lục Chi Vương đại nhân muốn biết bọn hắn gần nhất động tác. Hùng Bá nói thẳng ra mục đích. Độc Cô Phong cười nhạt cười, nhìn đến Sát Lục Chi Vương rất quan tâm bị đồng cùng Đường Hạo. Đương nhiên, cũng có thể quan tâm là Đường Hạo phụ thân Đường Bác. Đường Bác người này, cho tới bây giờ Độc Cô Phong nhớ tới đều có chút không rét mà run. Lặn nút trong bóng tối, so với hắn cất giấu đều sâu. Đến bây giờ, Độc Cô Phong đều không có phát hiện bất luận cái gì Đường Bác tồn tại dấu hiệu. Hắn cũng hoài nghi, năm đó ở Sát Lục Chi Đô, có phải hay không Đường Thành thời điểm chết lừa dối chính mình. Đây cũng là vì cái gì? Độc Cô Phong tình nguyện nút trong bóng tối bước lên Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tranh đấu, cũng không nguyện ý để Độc Cô gia tộc xuất hiện tại bên ngoài nguyên nhân. Bởi vì còn có một người giấu ở chỗ sâu. Đối phương vẫn là cái cường đại phong hào đấu la. Hùng Bá, ngươi đã đi ra Sát Lục Chi Đô một đoạn thời gian đi. Độc Cô Phong không có trực tiếp trả lời Hùng Bá vấn đề, ngược lại là hỏi. Hùng Bá nhất thời sững sờ, hắn phản ứng nói rõ Độc Cô Phong suy đoán là đúng. Khách khanh đại nhân như thế nào biết được? Hùng Bá uống thanh đúng khí hỏi. Ngươi sát khí trên người đã thu phóng tự nhiên, làm sao có thể là vừa đi ra Sát Lục Chi Đô? Độc Cô Phong bật cười nói. Hùng Bá cười hát hát nói, vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc, ta đã chờ đợi hơn một năm, liên quan tới hai vị kia sát thần, ta cũng là tìm hiểu không ít tin tức. Nhưng khách khanh đại nhân cũng biết, lấy ta thực lực, không cách nào tiếp xúc đến Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện hạch tâm. Độc Cô Phong nhất thời sáng tỏ, Sát Lục Chi Vương có chút chim sợ cảnh quang, chỉ sợ điều động không ngừng Hùng Bá một người tại thăm dò tin tức. Độc Cô Phong nghiêm túc nói, liên quan tới hai vị sát thần, ta xác thực có kỹ lượng hơn tin tức, nhưng ta cũng có chính mình kế hoạch, các ngươi tại biết về sau không thể hành động thiếu suy nghĩ phá hư ta kế hoạch. Hùng Bá gặp Độc Cô Phong nói nghiêm túc, liền vội cung kính nói, khách khanh đại nhân yên tâm, Sát Lục Chi Vương đã phân phó, đối phó hai vị sát thần, hết thể nghe theo khách khanh đại nhân. Độc Cô Phong thầm nói, Sát Lục Chi Vương coi như thất thời. Hùng Bá, ngươi chuyển cáo Sát Lục Chi Vương, hai vị này sát thần gần nhất tuyệt không còn tâm tư đối phó Sát Lục Chi Đô. Hạo Thiên Tông vị kia mấy ngày trước đây vừa cùng Ngọc Nguyên Chấn đại chiến một trận, mục đích đúng là bảo hộ hắn nhi tử Đường Tam. Hắn nhi tử Đường Tam là song sinh võ hồn, cũng là toàn bộ Hạo Thiên Tông hy vọng, tương lai mấy năm Đường Hạo đều sẽ trong bóng tối bảo hộ hắn nhi tử Đường Tam. Nếu ta đoán không sai, mấy năm về sau, Đường Hạo nhất định sẽ đưa hắn nhi tử tiến về Sát Lục Chi Đô lịch luyện, đến lúc đó thì nhìn Sát Lục Chi Vương có nguyện ý hay không cùng Đường Hạo về mặt. Độc Cô Phong càng nói, Hùng Bá sắc mặt càng khiếp sợ hơn. Song sinh võ hồn, cái kia một cái khác võ hồn không cần phải nói, khẳng định là Hạo Thiên chủ ý. Trong khoảng thời gian này hắn tại đại đấu hồn trường còn quan sát Đường Tam đấu hồn. Vẹn vẹn một cái Lam Ngân Thảo võ hồn chính là thiên tài, lại còn có một cái võ hồn. Mà lại như vậy bí ẩn tin tức Độc Cô Phong đều biết, hùng bá nhất thời Độc Cô gia tộc càng kính sợ một số. Mặt khác, Hạ Thiên Tông ngoại trừ Đường Hạo bên ngoài, còn có 6 tên phong hào đấu la, theo thứ tự là tông chủ Đường Khiếu cùng mặt khác 5 vị trưởng lão, thực lực mạnh toàn bộ đại lục sở hữu thế lực cũng không dám tiếp xúc hắn phong mang. Độc Cô Phong thở dài một hơi. Những tin tức này hùng bá ngược lại là nghe được. Dù sao Hạo Thiên Tông thực lực vừa truyền lúc đi ra, đây chính là tiểu viết văn bay loạn, là cả cái hồn sư giới đề tài câu chuyện. Một vị khác sát thần đâu? Hùng bá liền đội vàng hỏi. Một vị khác sát thần, bản thân liền là song sinh võ hồn, tin tức này không biết Sát Lục Chi Vương có biết hay không? Độc Cô Phong ý vị thâm trường nói ra. Hùng bá nhất thời bó tay rồi. Cái này song sinh võ hồn nhiều như vậy sao? Hắn võ hồn Liệp Thiên Ma Hùng, là thú võ hồn bên trong cường đại võ hồn, chính mình rất hài lòng. Nhưng cùng song sinh võ hồn so sánh, trên lệch thì lớn. Không có nghe Sát Lục Chi Vương nói qua. Hùng bá cười cười xấu hổ. Vị này sát thần đang lợi dụng thứ hai võ hồn nhanh chóng để thăng thực lực, võ hồn điện sắp xuất hiện lần nữa một cái đạt tới 99 cấp cực hạn đấu la. Độc Cô Phong muốn để Sát Lục Chi Vương biết đối thủ cường đại. Bị Đông có thể là có thể tại Sát Lục Chi Đô sử dụng hồn kỹ, một khi đạt tới 99 cấp, muốn thật sự là tại Sát Lục Chi Đô đấu, có thể đem Sát Lục Chi Đô làm hỏng. Hùng bá cảm rất là, bên ngoài thế giới không có chút nào đặc sắc, còn rất nguy hiểm. Vẫn là Sát Lục Chi Đô an toàn. Cảm ơn khách khanh đại nhân cáo chi, những tin tức này rất trọng yếu, ta muốn lập tức trở về Sát Lục Chi Đô, cáo chi Sát Lục Chi Vương đại nhân. Như khách khanh đại nhân có rảnh, cũng có thể đến Sát Lục Chi Đô làm khách, Sát Lục Chi Đô trên giới đều rất hoài niệm khách khanh đại nhân năm đó phong thái. Hùng bá thổi phồng nói. Thật hoài niệm. Khu khu, thật hoài niệm. Hùng bá trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vậy sau này có rảnh rỗi ta thì đi xem một cái. Độc Cô Phong nói nghiêm túc. Hùng bá gặp này, chắp tay thối lui ra khỏi phòng. Đến đón lấy thì nhìn Sát Lục Chi Vương phản ứng. Độc Cô Phong ngồi tại trong gian phòng lại suy tư một trận, mới đứng dậy đi trở về tiểu điếm. Tại tiểu điếm đại sảnh, Độc Cô Phong phát hiện Chữ Vinh Vinh chính đứng ở nơi đó chờ lấy. Gặp Độc Cô Phong đi tới, nàng lập tức nhào tới Độc Cô Phong trong ngực. Ta đã thông báo Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia, không về nữa ta thì để bọn hắn đi tìm ngươi. Vừa mới đạt được Độc Cô Phong ra hiệu, nàng thông minh lập tức thì minh bạch, Độc Cô Phong muốn đi gặp người khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này mới nghe lời chạy về tiểu điếm, sau đó lập tức thông báo tông môn. Không có việc gì, lúc trước tại Sát Lục Chi Đô bằng hữu. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Chữ Vinh Vinh quả nhiên hiểu hắn ý tứ, để Độc Cô Phong rất vui mừng. Sát Lục Chi Vương cũng không phải cái thiện nhân. Độc Cô Phong cũng muốn chú ý cẩn thận. Hừ. Sau lưng một tiếng hừ nhẹ. Hai người vội vàng tách ra, Chữ Vinh Vinh sắc mặt hồng nhuận phơn phất vô vô quần áo trên người. Chỉ thấy Cốt Đấu La chính đứng ở nơi đó. Độc Cô Phong, Vinh Vinh nói ngươi khả năng gặp phải nguy hiểm, đến cùng là tình huống như thế nào? Cốt Đấu La một mặt nghiêm túc, giải quyết việc chung. Đối với cướp đi Chữ Vinh Vinh Độc Cô Phong. Cốt Đấu La cũng phi thường tán đồng Độc Cô Phong thiên phú và thực lực, nhưng ở trong lòng, liền giống bị cướp đi áo khoác đông phụ thân, tổng là có chút thất lạc. Cốt Gia Gia ngồi xuống nói đi. Độc Cô Phong chỉ tiểu điểm đại sảnh ghế sofa. Toàn này tiểu điểm là Thiên Đấu Thành tối hào hoa tiểu điểm. Các loại phối trí đều là đỉnh cấp. Rộng lớn trong đại sảnh trưng bày lục thực, để đó ghế sofa, xem ra rất vắng vẻ. Cốt Đấu La nhẹ gật đầu, phủ đầu đi tới. Ba người ngồi xuống về sau, phục vụ viên lập tức đưa lên đỉnh cấp tử uống. Ba người này thân phận, vô luận cái kia một cái ngồi ở chỗ này, tiểu điếm đều phải cẩn thận đối đãi. Chương 186, tiểu xà đại biểu Độc Cô gia tộc mà chiến. Chương 186, tiểu xà đại biểu Độc Cô gia tộc mà chiến. Cốt Đấu La cùng Chữ Vinh Vinh đều là tò mò nhìn Độc Cô Phong, chờ lấy hắn giảng. Vinh Vinh, Cốt Gia Gia, lần trước ta cũng đã nói, tiến nhập Sát Lục Chi Đô về sau, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, đều lại nhận Sát Lục Chi Đô lĩnh vực hạn chế, không thể sử dụng một kỹ. Nhưng cũng có ngoại lệ. Độc Cô Phong nói. Cốt Đấu La như có điều suy nghĩ, ngươi nói ngoại lệ không phải là nắm giữ sát thần lĩnh vực người đi. Cốt Gia Gia anh mình, nói đúng ra, trước mắt chỉ có 3 người không nhận Sát Lục Chi Đô hạn chế, cái kia chính là Đường Hạo, Bị Đông, còn có ta. Bởi vậy Sát Lục Chi Đô vương, cũng chính là Sát Lục Chi Vương, kiên kỵ nhất người chính là chúng ta ba cái. Đương nhiên ta thực lực không đủ gây sợ, hắn càng kiên kỵ là Đường Hạo cùng Bị Đông, hai người này đều có đối Sát Lục Chi Đô tạo thành trọng thương năng lực. Vừa mới Sát Lục Chi Vương phái tới một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, chúng ta nghe ngóng hai vị khác sát thần tin tức. Độc Cô Phong đương nhiên sẽ không nói cho Cốt Đấu La, hắn cùng Sát Lục Chi Vương đặt thành hiệp nghị, muốn đối phó hai vị sát thần. Và, cái kia Sát Lục Chi Vương mạnh bao nhiêu? Chữ Vinh Vinh mở to hai mắt hỏi. Tại Sát Lục Chi Đô, hắn là vô địch. Tức liền đi ra Sát Lục Chi Lộ, hắn cũng có 98 cấp trở lên thực lực. Cốt Đấu La nhất thời vẻ mặt nghiêm túc. Lại còn có như thế một cái cường giả. Hắn nhìn thật sâu liếc một chút Độc Cô Phong, Độc Cô Phong có thể theo Sát Lục Chi Đô đi ra, nhất định muốn cùng cái này Sát Lục Chi Vương có rất sâu giao lưu, thậm chí song phương có nhất định ăn ý, nhưng những thứ này hắn không cần thiết hỏi. Cốt Gia Gia, kỳ thật Đường Hạo Gia Gia Đường Thần đồng dạng có sát thần lĩnh vực, ta suy đoán Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện, cùng Sát Lục Chi Đô là có hiệp nghị. Cái kia chính là trợ giúp bọn hắn đời sau thiên tài thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Đồng thời, Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông cho phép Sát Lục Chi Đô làm một cái tội ác chi địa trên đại lục tồn tại. Độc Cô Phong lại phát nổ cái tài liệu. Chắc không được Đường Hạo cùng Bị Đông đều có sát thần lĩnh vực. Chữ Vinh Vinh thông tuệ nói ra. Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông nội tình thâm hậu, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là kém một chút ta. Cốt Đấu La thở dài một hơi. Hạo Thiên Tông thực lực bạo phát đi ra về sau, tại hồn sư giới đã tạo thành Hạo Thiên Tông, Võ Hồn Điện song hùng ấn tượng. hai đại đỉnh phong thế lực giằng co. Cái khác thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, hai đại đế quốc đều yếu đi không chỉ một bậc. "Tốt, đã ngươi không có việc gì, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tuổi trẻ người ở chung được." Cốt Đấu Lang ngữ khí chua chua. "Cốt gia gia, Độc Cô Phong hắn một khi tu luyện đều không để ý người. Muốn không phải hồn sư giải thi đấu, chúng ta cái nào có nhiều thời gian như vậy ở chung, chờ qua trong khoảng thời gian này, ta nhất định về gia tộc thật tốt bồi bồi ngươi cùng Kiếm gia gia, còn có ba ba." Chữ Vinh Vinh ngồi tại Cốt Đấu La bên cạnh cơ cánh tay của hắn. Nhất thời, đem Cốt Đấu La nói vui vẻ ra mặt. Thiếu nghiêng, xương Cốt La đắc đến cực đại tâm tình giá trị, lúc này mới rời đi. Cốt gia gia cùng Kiếm gia gia, càng già càng giống tiểu hải tử, còn muốn thường xuyên dỗ dành dỗ dành. Chữ Vinh Vinh cười hì hì nói, cũng chỉ có ngươi có thể hống, cái khác người cũng không có đãi ngộ này. Độc Cô Phong tán thưởng nói. Tiểu nói này, chữ Vinh Vinh đắc ý hơn. Có chữ Vinh Vinh tại, chẳng khác nào có hai cái phong hào đấu la, Độc Cô Phong tâm tình không tệ. Thời gian trôi qua, những ngày tiếp theo, Bảo Thạch Học Viện trận đấu một mực rất thông thuận. Rất nhanh liền đến cuối cùng một vòng. Trên đài trước năm tên biến thành Bảo Thạch Học Viện, Thần Phong Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Lôi Đình Học Viện chết Ngọc Thiên Tâm về sau không gượng dậy nổi, sau đó đối mặt Thần Phong, Thiên Thủy, Xí Hỏa thời điểm toàn bộ bại trận. Ngược lại là Sử Lai Khắc Học Viện càng đánh càng hăng, bạo phát ra thực lực cường đại, gặp phải cái khác học viện về sau, dựa vào linh hoạt chiến thuật không tiếp tục bại qua, theo sát tại ba đại nguyên tố học viện về sau, trở thành thứ năm tên. Một vòng cuối cùng đại chiến đã không ảnh hưởng tiến nhập tấn cấp thi đấu chiến đội danh lệch. Nhưng một vòng này vẫn có tiêu điểm chi chiến, cái kia chính là Bảo Thạch Học Viện chiến Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện chỉ thua một trận, cái kia chính là bại bởi Xí Hỏa Học Viện. Nếu như một vòng này Thần Phong Học Viện có thể thắng, liền có thể cùng Bảo Thạch Học Viện đặt song song đệ nhất, cũng có thể đánh vỡ Bảo Thạch Học Viện bất bại chiến tích. Như Bảo Thạch Học Viện thắng, vậy liền phá vỡ trước kia đấu vòng loại ghi chép, lấy toàn thắng tư thái bước vào tấn cấp thi đấu. Đến cùng là cái kia một cái học viện càng cường, trở thành trong khoảng thời gian này tiên đấu thành thảo luận đề. Đối với Thần Phong Học Viện thua với Xí Hỏa Học Viện một trận, rất nhiều người đều cảm giác mạc danh kỳ diệu. Dựa theo Thần Phong Học Viện cho thấy thực lực, không cần phải thua. Thần Phong Học Viện chiến đấu hoa lệ, phiêu dật, phương thức chiến đấu so Bảo Thạch Học Viện càng thêm có mỹ cảm, có thể nói Thần Phong Học Viện fan cũng không so Bảo Thạch Học Viện thiếu. Bởi vậy cái này sau cùng một trận đấu, thành hồn sư giải thi đấu đến nay nhiệt độ cao nhất một trận đấu. Toàn bộ đại đấu hồn trường không còn chỗ ngồi, tiếng gọi ầm ĩ cơ hồ muốn lật ngược đại đấu hồn trường. Theo song phương hồn sư 14 người đi lên lôi đài, toàn bộ đấu hồn trường không khí bước vào cao trào. Trên bầu trời trọng tài đang chuẩn bị nói chuyện, Tiểu Sa đột nhiên tiến lên một bước, ngăn lại trọng tài hành động. Cái này hành động quái dị cũng làm cho cả đại đấu hồn trường yên tĩnh trở lại. "Ta, Độc Cô Sa, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông, Võ Hồn Mịch Lân Sa. Phong Tiếu Thiên, chúng ta đẳng cấp giống nhau, ngươi có thể dám cùng ta tiến hành một trận hồn kỹ so đấu. Từ chúng ta hai cái đến quyết định, trận này đấu hồn thắng lợi." Tiểu Sa đấu hồn trong khoảng thời gian này, hồn lực đẳng cấp lại tăng lên một cấp, vậy mà đưa ra đơn độc đấu hồn dự định. Phong Tiếu Thiên trong nháy mắt có chút mừng rỡ. Có chữ Vinh Vinh tăng phúc, Thần Phong Học Viện chiến đội chỉnh thể thực lực, so sánh Bảo Thạch Học Viện là không bằng. Nhưng nếu như đơn đả độc đấu, hắn Phong Tiếu Thiên thế nhưng là có tự sáng tạo hồn kỹ, hắn người nào cũng không sợ. Người muốn làm sao so? Phong Tiếu Thiên tràn đầy phấn khởi nói. Không có hạn chế, chỉ đánh bại đối phương. Tiểu Sa bình tĩnh nói ra. Tốt, ta đáp ứng, ngươi có thể không nên hối hận. Phong Tiếu Thiên khiêu khích đồng dạng cười to hai tiếng, hắn cảm giác cứng rắn thắng chắc. Hai người đạt thành chung nhận thức, bọn hắn phía sau đội viên đều lui lại đến lôi đài biên giới. Trên bầu trời trọng tài còn chưa thấy qua dạng này đoàn chiến, nhưng đây cũng là đoàn chiến, là song phương đội viên khác không tham gia đoàn chiến. Lôi đài phía trên, hai người đã bắt đầu võ hồn phụ thể. Phong Tiếu Thiên trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, một tầng nồng đậm thanh quang bành trướng mà ra, liền mang theo Phong Tiếu Thiên thân thể cũng phát sinh biến hóa, dáng người biến đến to lớn. Tại cốt cách đôn đốt tiếng vang bên trong, Phong Khiếu Thiên trên vai trái toát ra một cái đầu sói, màu xanh đầu sói, ánh mắt dày đặc. Đây chính là hắn võ hồn tận phong song đầu lang. Đối diện với hắn, Tiểu Xà cái chán xuất hiện hình toy bích lân xà lân tiến, trong ánh mắt hai tròng mắt biến thành màu xanh, để lộ ra một loại đi săn băng lãnh cảm giác. Độc Cô gia tộc không chỉ có thiếu chủ một cái cường giả, hắn Tiểu Xà cũng là có thể đại biểu Độc Cô gia tộc cường giả. Hôm nay một trận chiến này, Tiểu Xà chỗ lấy đưa ra đơn độc đối chiến, chính là muốn vì Độc Cô gia tộc dương danh, muốn đắp nặng ra một cái Độc Cô gia tộc si mê với tu luyện hồn kỹ hồn sư hình tượng. Hắn đại biểu Độc Cô gia tộc mà chiến. Chương 187, Phong Tiếu Thiên kịch chiến Tiểu Xà. Chương 187, Phong Tiếu Thiên kịch chiến Tiểu Xà. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Phong Tiếu Thiên thân thể trong nháy mắt gia tốc, thẳng đến Tiểu Xà mà đến. Tại phía sau hắn kéo ra khỏi một đạo màu xanh quang ảnh, tựa như gió ảnh tử. Phong thuộc tính võ hồn Phong Tiếu Thiên, tốc độ so đại đa số mẫn công hệ hồn sư đều muốn nhanh. Người tại ở gần Tiểu Xà quá trình bên trong, Phong Tiếu Thiên trên thân đệ nhất hồn hoàn đã phát sáng lên. Hắn hai tay biến thành sắc nhọn đuôi sói, tản ra ung tùm hàn quang. Người chưa đến, quang mang đã lập lòe hướng về phía Tiểu Xà. Nhìn kỹ lại, những này quang mang lại là một đạo nửa hình cung phong nhận. Những thứ này phong nhận mang theo chói hai tiếng xé gió, giống sắp xếp có trận hình một dạng, phô thiên cái địa đâm về phía Tiểu Xà. Đây chính là Phong Khiếu Thiên đệ nhất hồn kỹ, phong nhận bảy trận, Bích Lân chỉ lực. Tiểu Xà động tác rất đơn giản, hắn hai tay duỗi ra, thể nội hồn lực nhanh chóng bạo phát, mười đạo chỉ lực bắn ra, vậy mà không sai chút nào đụng phải Phong Tiếu Thiên phong nhận bảy trận. Ngươi mười đạo phong nhận, ta mười đạo chỉ lực, đâm rách màng nhĩ đồng dạng bén nhọn nóng nóng âm thanh tại trung quanh lôi đài vang lên. Cẩn thận nghe qua, cái này thanh âm tựa như theo bốn phương tám hướng phát ra một dạng, nhưng thanh âm tới cũng nhanh đi được nhanh. Lôi đài phía trên rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ta tiếp ngươi 10 đạo phong nhận, ngươi cũng tiếp ta 10 đạo chỉ lực. Tiểu Sa lần nữa phát ra 10 đạo chỉ lực. Hắn hai tay như hái hoa bê diệp, 10 đạo màu tím bích lân chỉ lực, lóe ra quỷ dị đường cong, theo bên trong tả hữu bốn phương tám hướng, nào về phía Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên thân ảnh theo khai chiến đến nay thì đang không ngừng di động, hắn tốc độ có thể xưng khủng bố. Nhưng lúc này thời điểm, những thứ này chỉ lực tựa như có mắt một dạng, thật vừa đúng lúc, phong kín hắn chỗ có khả năng né tránh phương hướng. Phong Tiếu Thiên kinh hãi, cái này độc cô xà hồn kỹ vậy mà như thế linh hoạt, có thể so với hắn phong nhận. Tuy nhiên trong lòng giật mình, nhưng Phong Tiếu Thiên cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Hắn móng đuôi huy động liên tục đồng dạng là 10 đạo phong nhận lần nữa bắn ra. Phong nhận công kích là phong thuộc tính hồn sư cơ bản nhất kỹ năng. Phong Tiếu Thiên đối võ hồn lý giải đã đạt đến tự sáng tạo hồn kỹ cấp độ, thi triển phong nhận đó là dễ như trở bàn tay. Mà lại Phong Tiếu Thiên cũng lên lòng hào thắng. Hắn vậy mà tại chỗ đứng vững, không lại dựa vào gió tốc độ tới gần tiểu xà. Đầu vai đầu sói phát ra chói hai tiếng gào, thể nội hồn lực vận chuyển tới cực hạn, cường đại phong nhận dọc theo móng vuốt không ngừng bắn ra. Tiểu xà gặp này, tựa như cùng Phong Tiếu Thiên có ăn ý một dạng. Hai người đều muốn tại cái này tối cơ sở hồn kỹ phía trên phân cao thấp. Lôi đài phía trên hai đạo thân ảnh đứng vững, Phong Tiếu Thiên trên thân phong nhận xoay tròn, đầu sói gào thét, tiểu xà ánh mắt lênh khốc, tử vụ tràn ngập. Tại giữa hai người là không ngừng phong nhận cùng chỉ lực chạm vào nhau. Phong nhận cùng chỉ lực cũng không phải là thẳng tắp công kích, ngược lại là mang theo từng đạo đường vòng cung theo hai bên trái phải, hoặc là từ trên bầu trời rơi xuống. Mỗi khi chặn đánh bên trong đối thủ thời điểm, đều sẽ bị đối phương công kích, tinh chuẩn sớm ngăn lại, tại lôi đài phía trên tách ra một mảnh tử thanh quang mang. Tại cái này trong đụng chạm, hai người lại là thế lực ngang nhau. Dạng này đấu hồn phương thức làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, đây mới thật sự là đặc sắc đấu hồn. Hoa lệ lại tàn khốc, không thể có một tia sai lầm. Khu nghỉ ngơi chính tại quan chiến bên trong độc cô phong thở dài, tiểu xà lên lòng hiếu thắng, vậy mà không có phóng thích bích lân tử độc. Hán bích lân chỉ lực cùng phong nhận sau khi va chạm, độc tố liền sẽ lan tràn. Nếu là tiểu xà có lòng, những này độc tố rất nhanh liền làm cho Phong Tiếu Thiên mất đi sức phản kháng. Bên cạnh lao xà lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Nhi tử có thể tại hồn sư giải thi đấu trường phía trên tiến hành đỉnh phong đối chiến, cùng đứng đầu nhất thiên tài đấu hồn không rơi vào thế hạ phong. Về sau tiền đồ tuyệt đối phải siêu biệt hắn. Một chút thời gian đi qua, lôi đài phía trên phương thức chiến đấu không có phát sinh biến hóa, nhưng song phương công kích đã đạt đến hai người có thể thi triển cực hạn. Bọn hắn lại hồn lực ngang hàng, liều cũng là hồn kỹ cùng thực chiến năng lực. Chỉ cần có một lần sai lầm, liền sẽ rơi vào hạ phong. Ầm. Thời gian dài công kích, lại ở vào tình trạng khẩn trương, bọn hắn không thể tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Phong Thiếu Thiên trước ngực kịch liệt chập trùng, tại hắn đầu sói vị trí bên trên có cái màu tím lỗ thủng. Tiểu xa trước ngực cũng có một đạo lợi vết, lật lên màu đỏ huyết đủ. Hai người đều bị đối phương đánh trúng vào. Lần này, Phong Thiếu Thiên rốt cục muốn cải biến. Bởi vì đối phương bích lân chỉ lực là độc tạo thành, ngoại trừ vật lý công kích, càng có độc hơn ăn mòn. Hắn đã không thể bền bỉ chiến đấu. Bởi vì hắn muốn thời thời khắc khắc lấy hồn lực chống cự độc tố. Phong Thiếu Thiên trên thân thứ hai hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn đồng thời phát sáng lên. Một đôi to lớn màu xanh cánh theo sau lưng của hắn giãn ra, màu xanh cánh xem ra to lớn lộng lẫy, trường dài hơn 5 thước. Cánh vũ nhẹ nhẹ đánh, Phong Thiếu Thiên đã đằng không mà lên. Hắn thân thể lên như diều gặp gió, đi tới cách xa mặt đất mấy chục mét độ cao. Độc Cô Phong nhìn đến đây liền biết Phong Thiếu Thiên muốn thi triển hắn tật phong ma lang tam thập lục trảm. Cùng Hạo Thiên Tông loạn phi phong chủ y pháp một dạng, đều là đi mượn lực đả lực, không ngừng điệt ra con đường. Độc Cô xả, ngươi rất cường đại, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Kế tiếp là ta tối cường hồn kỹ, cũng là ta tự sáng tạo hồn kỹ, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Nếu ngươi không kiên trì nổi, nhanh chóng mở miệng. Phong Thiếu Thiên người ở trên bầu trời lộ ra lạnh lùng thần sắc. Chiến đấu sau khi vẫn không quên nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi Xí Hỏa Học Viện địa phương. Cao như vậy quang thời khắc, sao có thể không nhìn hỏa vũ phản ứng? Quả nhiên trong đám người hắn nhìn đến hỏa vũ chính chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Phong Thiếu Thiên khí thế lại thịnh, bị tình yêu kích thích, hắn kêu to một tiếng, thân thể tựa như rơi xuống bất tình, từ trên trời giáng xuống. Hắn sau lưng cái kia khổng lồ song ký thanh quang nội liễm biến đến mức dị thường trong suốt, cơ hồ không có nhận đến bất kỳ phong lực cách trở. Tốc độ quá nhanh, bình thường người chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thanh quang. Đối với công kích như vậy, tiểu xà ánh mắt lộ ra cửa nhạt. Hắn thứ tư hồn kỹ lóe sáng, thi triển ra bích lân thiên cương, thiên nữ tán hoa đồng dạng, quanh thân xuất hiện vô số màu xanh biếc trường xà. Đồng thời tiểu xà trong ánh mắt, màu xanh quang mang biến thành màu tím. Xà săn thức ăn lúc, không động thì thôi động như lôi đỉnh. Đang điều động trước đó, liền có thể thông qua khí vị, quang tuyến đem đối phương sở hữu động tác điều tra rõ ràng. Tại tiểu xà trong mắt, Phong Thiếu Thiên động tác chậm, rõ ràng. Song phương cực tốc tới gần. Tiểu xà tựa như sợ choáng váng một dạng, không có động tác. Phong Thiếu Thiên sắc mặt có chút quái dị, chẳng lẽ hắn không có ứng đối phương pháp? Hắn đều có chút do dự, muốn hay không giảm nhẹ một chút uy lực, nhưng cuối cùng vẫn kiên định bỏ xuống tới. Đối phương thực lực đã thu được công nhận của hắn, tuyệt đối không phải là ngây ngẩn cả người. Trong suốt hai cánh bỗng nhiên chém xuống, nhưng vào lúc này, tiểu xà động, quanh thân tất cả bích lân tiểu xà, thân thể biến đến cứng rắn, tựa như cương thuẫn một dạng phóng lên tận trời. Những thứ này cương xà chia làm hai đạo, mãnh liệt đâm vào Phong Thiếu Thiên hai cái trên cánh. Phong Thiếu Thiên thân thể như bị sét đánh, kịch liệt xoay tròn. Chương 188, đấu vòng loại vô địch. Chương 188, đấu vòng loại vô địch. Hắn tam thập lục liên chạm chính là muốn mượn lực xoay tròn một vòng, công kích lực sẽ lớn hơn. Đang xoay tròn quá trình bên trong, Phong Thiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, hắn hai cái trong suốt cánh tại hư thối, biến đến hang hang ủ rũ dựa vào phong lực tích xúc lực lượng tựa như lọt một dạng, nhanh chóng đang trôi qua. Cái gì tam thập lục liên trạm, trong chiến đấu có thể để ngươi chém nhiều như vậy phía dưới sao? Chúng ta Độc Cô gia tộc giỏi về nhất kích chí mệnh. Tiểu Sa cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, Phong Tiếu Thiên bẹp một tiếng rơi trên mặt đất. Tiểu Sa vừa mới thi triển thứ tư hồn kỹ là dốc hết tất cả hồn lực, trực tiếp hủy Phong Tiếu Thiên hồn lực cánh, phá hủy hắn hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ Bích Lân Thiên Cương, để hồn lực tạo thành Bích Lân xả giống cương khí một dạng cứng rắn, lại dẫn kịch liệt độc tố, có mãnh liệt ăn mòn chi lực. Đối lên Phong Tiếu Thiên đồng dạng lấy hồn lực tạo thành cánh, lập tức thì lấy được thắng lợi. Bởi vì Phong Tiếu Thiên cánh cần phải không ngừng tụ lực mới có thể phát huy ra siêu việt tự thân thực lực. Mà Tiểu Sa Cương Thuẫn là duy nhất một lần phát huy ra tối cường thực lực, Phong Tiếu Thiên xoay tròn quá trình lại cho Tiểu Sa độc tố phát tác thời gian. Hắn tam thập lục liên trạm, cũng chỉ có thể nuốt hận trong bụng. Phong Tiếu Thiên sắc mặt đỏ bừng lên, hắn cảm giác tại mình đang nằm mơ. Ngộ thấy mình leo lên đỉnh phòng, chỉ là còn chưa kịp hưởng thụ thì lại rơi xuống thâm nguyên. Đây chính là hắn hao phí mấy năm thời gian sáng tạo Tật Phong Ma Lang tam thập lục liên trạm. Vì cái này tự sáng tạo hồn kỹ, hắn hồn lực tu luyện tốc độ đều chậm. Học viện trưởng bối, lão sư đều khuyên hắn toàn tâm toàn ý tu luyện hồn lực. Phong Tiếu Thiên đều không để ở trong lòng. Hắn đưa thích đáp xuống cảm giác, mạnh như vậy thế Tật Phong Ma Lang tam thập lục liên trạm tại sáng tạo sau khi đi ra, đây chính là nghiền ép đồng cấp, vượt cấp khiêu chiến. Nhưng hôm nay lại là chưa xuất sư đã chết. Đệ nhị trạm đều không chém ra đến, liền bị đánh về nguyên hình. Hắn nếu là đứng lên nhìn Thần Phong học viện lĩnh đội, thì sẽ phát hiện Thần Phong học viện lĩnh đội còn có đằng sau lão sư, vậy mà đều là cười vui vẻ. Bại, bại tốt. Vẫn là dùng tự sáng tạo hồn kỹ bại. Về sau sẽ không lại chấp nhất tại tự sáng tạo hồn kỹ đi. Ngươi thắng. Phong Tiếu Thiên chật vật bỏ lên, trên mặt tất cả đều là xấu hổ cùng khó chịu. Ánh mắt bên trong thậm chí có chút u ám. Vốn là dự định lấy tự sáng tạo hồn kỹ đến rung động toàn bộ đại đấu hồn trường, chứng minh thiên tài của hắn. Kết quả chỉ có thể chứng minh hắn là xuẩn tài, lãng phí một cách vô ích thời gian. Cái này Tật Phong Ma Lang tam thập lục liên trạm trong thực chiến hoàn toàn vô dụng. Ai sẽ chờ lấy hắn trong thực chiến tụ lực? Đối thủ lại không phải người ngu. Tiểu Sa tới gần Phong Tiếu Thiên, giúp hắn giải Bích Lân tự động. Nghe nói ngươi là tiên thiên mãn hồn lực nha. Tiểu Sa cười nhạt một tiếng, sau đó kiêu ngạo về tới Bảo Thạch học viện một phương trong đội ngũ. Bảo Thạch học viện thắng. Trên bầu trời trọng tài, ầm vang tuyên bố. Bảo Thạch học viện bạt thuế. Độc Cô Sa, Độc Cô Sa. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên, đem toàn bộ đại đấu hồn trường không khí đẩy hướng cao trào. Bảo Thạch học viện 27 liên thắng thu hoạch được đấu vòng loại vô địch. Cái khác 4 cái đấu vòng sau học viện theo thứ tự là Thần Phong, Xí Hỏa, Thiên Thủy, Sử Lai Khắc. Phía dưới, để cho bệ hạ cùng Tất Bảo Lưu Ly Tông chữa tông chủ, Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim Giáo chủ Tất Lạp Tư các hạ, vì tiến nhập tấn cấp thi đấu 5 chi đội ngũ ban phát bằng chứng cùng khen thưởng. Khách quý đài phía trên Tuyết Dạ Đại Đế 3 người đã đứng lên, muốn cử hành sau cùng khen thưởng nghi thức. Lúc này thời điểm tất cả mọi người nhớ tới trận đấu trước đó Tuyết Dạ Đại Đế hứa hẹn. Cái kia kết sủ khen thưởng, tất cả mọi người rất rung động. Tất Lạp Tư tại khách quý đài, sắc mặt không vui. Chủ yếu là phần thưởng này nhiều lắm. Tước vị phía trên, Hồn Tông trở lên cường giả đều là tử tước, Hồn Tôn cấp bậc đều là nam tước, đồng thời mang theo đất phong, đây chính là thực sự quý tộc mới có thể có đất phong. Ngoại trừ tước vị, đất phong những phần thưởng này, còn có đế quốc khen thưởng kim đãi ngộ, hàng năm có thể theo thiên đấu hoàng thất nhận lấy một số lớn phụ cấp, quả thực là có ổn định biên chế. Về mặt tu luyện, mỗi người đều có một lần từ hoàng thất điều động cao giai hồn sư trợ giúp hắn săn bắt vạn năm hồn thú cơ hội, đồng thời hồn thú cũng từ đế quốc liệp hồn xâm lâm đến cung cấp. Nhìn xem cái này đãi ngộ, đó là toàn phương vị dụ hoặc. Tuyết Dạ Đại Đế lại thừa cơ tuyên dương một chút hoàng gia hồn sư đoàn đãi ngộ. Những chiến đội khác hồn sư chỉ muốn gia nhập hoàng gia hồn sư đoàn đồng dạng có thể đạt được đế quốc các loại ưu đãi. Lập tức lại để cho đại đấu hồn trường sôi trào rất nhiều. Năm cái thu hoạch được tấn cấp chiến đội đã về tới khu nghỉ ngơi. Bọn hắn trên mặt kích động vẫn khó có thể che giấu. Lúc này, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ đi tới Bảo Thạch học viện trước mặt. Phong Tiếu Thiên sắc mặt đã theo vừa mới trong thất bại đi ra. Hắn tới nơi này là hướng Tiểu Sa ngỏ ý cảm ơn, hắn đã quyết định về sau toàn lực tu luyện hồn lực, cũng không tiếp tục làm cái gì tự sáng tạo hồn kỹ. Tiểu Sa tại đấu hồn trường phía trên câu nói sau cùng kia, rõ ràng là nhắc nhở hắn hồn lực tu luyện phía trên là hậu. Lần thất bại này cũng để cho Phong Tiếu Thiên tỉnh ngộ, trước kia thật sự là chậm trễ quá nhiều thời gian, bằng không chí ít cũng tiếp cận hồn vương. Mà Hỏa Vũ thì là hiếu kỳ nhìn mấy lần Độc Cô Phong, bất quá cũng không có tới đáp lời. Độc Cô Phong thần sắc lãnh đạm, xem xét cũng là không tốt trung đụng. Toàn bộ đấu vòng loại đều không có làm cho Độc Cô Phong ra sân, chỉ sợ tấn cấp thi đấu cũng giống như thế. Bảo Thạch học viện tối cường át chủ bài đều không dùng ra, trực tiếp thì thu được đấu vòng loại vô địch. Muốn là Độc Cô Phong ra sân, vậy còn không quét ngang tất cả mọi người. Chỉ là Độc Cô Phong thành danh đã lâu, ngược lại không người nào dám tiến lên khiêu khích. Năm đó hắn nhưng là đánh bại 48 cấp diễm, Hỏa Vũ cũng là lại tự đại, cũng sẽ không cho là chính mình là Độc Cô Phong đối thủ. Độc Cô Phong nhìn lấy Phong Tiếu Thiên cùng Tiểu Sa chuyển động cùng nhau. Trong lòng thầm nói, Tiểu Sa đã có thể đảm đương Độc Cô gia tộc đại diện. Chốc lát sau, đại đấu hồn trường người xem dần dần tối lui, dự thi đội ngũ cũng đều tại dần dần rời đi. Đến đón lấy sẽ có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi, sau đó tại thiên đấu ngoài thành tiến hành tấn cấp thi đấu. Vinh Vinh, ta hồn lực liền muốn đột phá, đến đón lấy ta muốn tu luyện một đoạn thời gian, ngươi cùng học viện hồn sư tiếp tục diễn luyện, chờ tiến về võ hồn thành thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tiến về võ hồn thành. Đi ra đại đấu hồn trường, Độc Cô Phong đối bên người chữ Vinh Vinh nói ra. A, muốn tu luyện thời gian dài như vậy. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc một chút, lại thoải mái nói, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ, ta đã rất thỏa mãn. ngươi an tâm tu luyện, không cần phải để ý đến ta. Nàng thông minh, rất rõ ràng Độc Cô Phong đối tu luyện coi trọng, nàng có thể không dám ở nơi này thời điểm chậm trễ Độc Cô Phong tu luyện. Cáo biệt Chữ Vinh Vinh, Độc Cô Phong đi ra Thiên Đấu Thành, ngồi Phỉ Thúy Long Xà chạy như bay tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Lạc Nhật Sâm Lâm rất vắng vẻ, chỉ có Phỉ Thúy Long Xà tiến lên tiếng gió, kinh khởi từng cái hồn thú. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là thích hợp nhất chính mình tu luyện địa điểm. Trong khoảng thời gian này tại Đại Đấu Hồn Trường quan chiến, Độc Cô Phong phát hiện chính mình đối võ hồn lý giải lại làm sâu sắc rất nhiều. Đối sát thần lĩnh vực còn có Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng có một chút ý nghĩ, chính là tu luyện thời điểm. Chương 189, bị đông kích động. Chương 189, bị đông kích động. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Sơn. Một đạo rộng lớn đá hoa cương bậc thang theo chân núi một mực tu kiến đến sườn núi, nối thẳng Giáo Hoàng Điện trước quảng trường. Bậc thang hai bên đều là người mặc màu bạc khải giáp hộ điện kỵ sĩ, bạc qua loài sáng, một mảnh túc sát. Tại chân núi bên trái, có một tòa tráng lệ cung điện, xem ra giống tiểu điếm một dạng thiết kế, đây chính là Võ Hồn Điện đón khách địa phương. Cửa cung điện, một người mặc áo lam uy nghiêm nam tử chính đứng ở chỗ này. Nam tử mi tâm ẩn hàm sắc bén cùng hàn ý, đây chính là Ngọc Nguyên Trấn. Theo Thiên Đấu Thành đuổi tới Võ Hồn Thành đã tiếp gần nửa tháng, hắn một mực ở tại cái này khách sạn, đến bây giờ đều không có nhìn thấy bị đông. Cái này khiến Ngọc Nguyên Trấn dần dần bình tĩnh lại, nóng lòng báo thủ tâm cũng bình tĩnh. Đi vào Võ Hồn Điện, hắn lại nghĩ tới trước đây Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật tử tại Đường Hạo trong tay, Võ Hồn Điện đến bây giờ cũng không thể báo thủ. Có dạng này so sánh, Ngọc Nguyên Trấn tâm lý thăng bằng. Giáo Hoàng chết rồi, Đường Hạo đều tốt, chính mình chết mất hai cái thiên tài, không thể báo thủ cũng không tính mất mặt. Mất mặt cũng là Võ Hồn Điện càng mất mặt. Cứ như vậy, tại phẫn nộ mấy ngày sau, hắn ngược lại kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng không tin bị đông một mực không thấy hắn. Ngọc tộc trưởng thỉnh, vậy hạ tại Giáo Hoàng Điện bên trong chờ ngươi. Lúc này một đạo quỷ mị một dạng thân ảnh xuất hiện tại phụ cận. Đạo này thân ảnh bao phủ tại màu đen lụa mỏng bên trong, tựa như trôi nổi ở trên mặt đất, ngoại trừ quỷ mị còn có thể là ai? Mời. Ngọc Nguyên Trấn vui vẻ, đội vàng đi theo quỷ mị hướng Giáo Hoàng Sơn phía trên đi đến. Chốc lát sau, Ngọc Nguyên Trấn đi vào Giáo Hoàng Điện nghị sự đại sảnh. Giáo Hoàng bị đông chính đoan ngồi Giáo Hoàng ỷ phía trên. Gặp qua Giáo Hoàng Miện Hạ, Ngọc Nguyên Trấn khiêm tốn hành lễ. Ngọc tộc trưởng ngồi, bị đông khách khí một tiếng. Ngọc Nguyên Trấn nhẹ gật đầu, ngồi ở dưới tay, Quỷ Đấu La ngồi ở hắn đối diện. Giáo Hoàng Miện Hạ, ta lần này đến là cùng Giáo Hoàng đại nhân thương nghị, cộng đồng đối phó Hạo Thiên Tông. Thiên Đấu Thành chuyện phát sinh, chắc hẳn Giáo Hoàng đại nhân đã biết được. Đường Hạo, Đường Tam phụ tử hai người mưu đồ đã lâu, tại lôi đài phía trên giết ta Tôn Nhi Thiên Tâm. Hạo Thiên Tông nhiều lần xuất thủ đối phó ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ta nhìn Hạo Thiên Tông là muốn diệt hết hắn tông phái của hắn Độc Bá đại lục. Ngọc Nguyên Trấn nổi giận đùng đùng nói, tựa như cáo trạng một dạng. Nhưng Giáo Hoàng ỷ phía trên bị đông, sắc mặt bình tĩnh, qua nửa ngày mới nghi ngờ nói ra, ngươi nhi tử Ngọc Tiểu Cương, thế nhưng là Đường Tam lão sư. Bị đông ý vị rất rõ ràng, ngươi nhi tử cũng đang giúp lấy Hạo Thiên Tông, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngọc Nguyên Trấn thân thể chấn động một cái, xem ra bị đông cũng đang chú ý Thiên Đấu Thành sự tình, càng là đối với Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Học Viện động tĩnh rõ ràng. Giáo Hoàng Miện Hạ, đây chính là ta muốn nói cho Giáo Hoàng Miện Hạ một cái bí mật. Tiểu Cương hắn hoàn toàn bị Đường Tam Thiên Phú hấp dẫn, không để ý chút nào gia tộc cửu án. Đường Hạo phụ tử đáng hận à, một phương diện sử dụng Tiểu Cương chi thức dạy bảo Đường Tam, một phương diện khác lại đối trả cho ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngọc Nguyên Trấn cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Bị đông cùng quỷ mị liếc nhau một cái, nói, ồ, Đường Tam, hắn có thể so sánh Đường Hạo càng thiên tài. Hắn so Đường Hạo uy hiếp tính càng lớn, bởi vì hắn là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa là song sinh võ hồn, một cái khác võ hồn chính là Hạo Thiên chủ y. Ngọc Nguyên Trấn đã quyết định cùng Võ Hồn Điện đi đến một khối, cái kia lúc này thời điểm liền không có hối hận chỗ trống, trực tiếp tuân ra Đường Tam thiên tư. Quả nhiên, thoáng một cái bị đông cùng quỷ mị đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi nói cái gì? Song sinh võ hồn, Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên chủ y là? Bị đông nỉ non hai tiếng, nàng không có chút nào hoài nghi. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt nàng tin tưởng, cũng chỉ có song sinh võ hồn có thể làm cho Ngọc Tiểu Cương dốc lòng dạy bảo. Song sinh võ hồn, nếu là trưởng thành, xác thực lại là võ hồn điện uy hiếp. Tiểu Cương ánh mắt không tệ. Bị đông thản nhiên nói, vậy hạ, tuyệt không thể cho phép cái này Đường Tam trưởng thành. Một cái Đường Hạo đã cho Võ Hồn Điện mang đến tổn thất thật lớn, chúng chi là nhiều một cái võ hồn Đường Tam. Quỷ mị sắc mặt dữ tợn, hung hắn nói. Bị đông nhẹ gõ nhẹ một cái ghế dựa, đối Ngọc Nguyên Trấn nói, Ngọc tộc trưởng định làm gì? Ngọc Nguyên Trấn làm thâm niên kỵ tường phái, khẳng định là không nguyện ý làm chim đầu đàn. Hắn hơi có vẻ cung kính nói, hết thể nghe theo Giáo Hoàng Miện Hạ phân phó, hắn xem như bị đông trưởng bối, hiện tại bộ này cung kính tư thái là thật buông xuống thể diện. Đường Tam ẩn tàng một cái khác võ hồn, chắc là không muốn để cho cái khác thế lực biết hắn thiên phú. Ngọc tộc trưởng, đem việc này tuyên dương ra ngoài như thế nào? Bị đông cười nói, vậy hạ anh minh, Ngọc tộc trưởng, đây chính là ngươi lấy được trưởng lão điện tín nhiệm cơ hội. Dù sao con của ngài vẫn là Đường Tam lão sư, cho dù Giáo Hoàng Điện hạ muốn giúp ngươi, trưởng lão điện cũng sẽ không thông qua. Quỷ mị âm trầm nhìn chằm chằm Ngọc Nguyên Trấn, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu không phải liên tục chết mất hai cái tôn tử, Ngọc Nguyên Trấn làm sao có thể nhanh như vậy liền đến xin giúp đỡ Võ Hồn Điện? Nhưng Ngọc Nguyên Trấn giả hoạt là Võ Hồn Điện trên dưới đều biết, nếu không để hắn nỗ lực thứ gì, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt cứng đờ, quả quyết nói, Giáo Hoàng Miện hạ yên tâm, ta nhất định khiến việc này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Bị đông vui mừng nhẹ gật đầu. Phơi Ngọc Nguyên Trấn nửa tháng, cũng là cho hắn biết, hiện tại là hắn cần Võ Hồn Điện, không phải Võ Hồn Điện cần hắn. Đường Tam xác thực không thể lại để cho hắn trưởng thành, nhưng Đường Tam tại Đường Hạo còn có Hạo Thiên Tông bảo hộ phía dưới, muốn bắt lại cũng không dễ dàng như vậy. nếu là đả thảo kinh xà, hoàng chính mình đại kế có thể liền được không bù mất. Liên để Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Hạo Thiên Tông trước đấu một trận đi. Tiểu Cương, ta đến bây giờ còn nhớ đến ngươi đã từng cùng ta nói, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tất cả mọi người bài xích ngươi, liền bằng hệ tộc nhân đều chảo phúng ngươi. Theo võ hồn giác tỉnh, đến rời khỏi gia tộc trước đó mấy năm thời gian, là trong đời ngươi lớn nhất u ám một đoạn thời gian. Ngươi cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được sỉ nhục. Ngươi tại võ hồn điện thời điểm, một lòng một dạ nghiên cứu các loại võ hồn, xem xét tất cả ghi chép sử liệu, chính là vì hướng ngươi phụ thân chứng minh ngươi không phải cái phế vật. Khi đó ngươi liền bồi ta thời gian đều không có. Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Chấn đối ngươi căn bản không có cái gì thân tình, hắn chỉ muốn lợi dụng ngươi. Ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ngươi bây giờ thu Đường Tam làm đồ đệ, đơn giản là muốn chờ Đường Tam cường đại lên về sau chứng minh chính mình. Chứng minh cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, những cái kia đã từng trào phúng ngươi người nhìn. Chỉ cần Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không có, ngươi thì không cần đã chứng minh. Ngươi thì sẽ không bao giờ lại có phiền não rồi. Bị Đông Mang trên mặt mỉm cười, trong lòng là đối Ngọc Nguyên Chấn thảo phạt cùng hận ý, nàng nhất định phải làm cho Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đấu. Nhất định muốn hủy diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Có lẽ có thể. Bị Đông trong lòng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí biến đến kích động. Nàng muốn gây sự tình. Chương 190, cầm xuống bắt giác huyền băng thảo. Chương 190, cầm xuống bắt giác huyền băng thảo. Một bên khác, băng hỏa lượng nghi nhãn. Hàn Tuyên cạnh ngoài, một thân bạch xương Độc Cô Phong mở mắt. Đi qua một tháng, hồn lực đẳng cấp đột phá 46 cấp. Độc Cô Phong một mặt mừng rỡ, khoảng cách hồn vương lại tới gần một bước. Hắn y phục phía trên bạch xương dần dần hóa đi, đồng thời một tầng bạch quang nhàn nhạt theo thân phía trên nổi lên. Bạch quang cũng không bên ngoài, chỉ là bên trong bao hàm tại hắn thân thể mặt ngoài, để Độc Cô Phong thân thể xem ra giống một khối tản ra huỳnh quang bạch ngọc. Cái này màu trắng quang mang chính là thuần túy sát lục chi khí. Sát lục chi khí hình thành màu trắng quang mang càng lúc càng nồng nặc, Độc Cô Phong tinh thần lực nội thị lấy thể nội mỗi một chỗ kinh mạch. Sát lục chi khí dọc theo kinh mạch tại vận chuyển, tựa như tu luyện hồn lực một dạng. Những thứ này sát lục chi khí tại thể nội mỗi vận đi một vòng, liền sẽ gia tăng một tia. Song sinh võ hồn, có sát thần lĩnh vực, ai nói ta không phải song sinh võ hồn đâu? Đường Hạo, ngươi muốn dụ ta, để cho ta đem tinh lực thả tại tu luyện sát khí phía trên. Thật tình không biết ta có đan châu trợ giúp, mỗi ngày thời gian tu luyện vốn là người khác hai lần. Cho dù phí tổn một chút thời gian dùng tại tu luyện sát khí phía trên, hồn lực cảnh giới tăng trưởng cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà sát thần lĩnh vực quan hệ đến tu La thần vị truyền thừa. Đường Hạo, ngươi sẽ hối hận dạy ta tu luyện sát thần lĩnh vực. Độc Cô Phong là thật đem sát lục chi khí coi như đệ nhị cái võ hồn tu luyện. Sát khí thì tương đương với hồn lực, không ngừng nghỉ trưởng thành. Lại qua mấy cách giờ, Độc Cô Phong mới đứng lên, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày thời gian tu luyện vượt qua 18 tiếng. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng là đang ngồi trong tu luyện vượt qua. Còn lại thời gian tác dụng để đoán luyện thực chiến năng lực. Thực chiến đối tượng chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo. Chỉ thấy Độc Cô Phong duy trì mặt ngoài thân thể trắng muốt sát lục chi khí, một bước bước vào Bát Giác Huyền Băng Thảo 10 mét phạm vi bên trong. Hôm nay hắn muốn bắt lại cái này gốc tiên thảo. Hắn bước vào, tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, phô thiên cái địa hàn khí tuân hướng Độc Cô Phong. Bát Giác Huyền Băng Thảo rất phẫn nộ. Cái này hai chân thú không ngừng khiêu khích hắn, một tháng, mỗi ngày đều muốn tìm hơn hắn. Trước kia, cái này hai chân thú còn không dám bước vào hắn lĩnh vực phạm vi. Lần này vậy mà nắm giữ một loại thần kỳ lực lượng, cho dù là nó hàn khí, cũng có chút không thể làm gì. Chỉ thấy Độc Cô Phong trên thân, bạch quang quanh quẩn. Làm Bát Giác Huyền Băng Thảo hàn ý rơi ở trên người hắn thời điểm, sẽ xuất hiện thần kỳ một màn, hàn khí vậy mà theo Độc Cô Phong thân thể hai bên lướt qua, không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả gì. Độc Cô Phong lộ ra ý cười. Đây chính là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Sát thần lĩnh vực đã vận chuyển điều khiển như cánh tay, Độc Cô Phong tự tin, hắn sát thần lĩnh vực sắp đến cực hạn. Thì giống bây giờ, toàn thân bị sát khí bao trùm, những sát khí này thoạt nhìn là bạch quang, trên thực tế là từng đạo lợi nhận. Là so hồn lực càng khủng bố năng lượng. Cương đại cắt chém chi lực tạo thành một cái lĩnh vực, để bắt giác huyền băng thảo hàn khí, tại tiếp xúc đến hắn thân thể sau đều không công mà lui. Độc Cô Phong từng bước đi về phía trước. Hắn môi tiến về phía trước một bước, trung quanh hàn khí càng ngày càng nhiều, đây là bắt giác huyền băng thảo phản kích. Nhưng Độc Cô Phong không hề bị lay động, thể nội hồn lực thông qua lĩnh vực chuyển hóa làm sát khí chống đỡ lấy hắn tiếp tục hướng phía trước. Ngắn ngủi 10 bước khoảng cách, hắn hồn lực đã gần như hao hết, nhưng hắn có đan châu. Một dòng nước nóng theo đan châu bên trong tuôn ra, để hắn hồn lực lại xung doanh. Độc Cô Phong đi tới bắt giác huyền băng thảo phía trước. Phụ thân nói chờ luyện hóa bắt giác huyền băng thảo hàn độc, liền có thể thu hoạch được bắt giác huyền băng thảo tán thành, từ đó hái cái này gốc tiên thảo. Nhưng muốn triệt để luyện hóa hàn độc, Độc Cô Phong dự tính ít nhất phải đạt tới hồn đấu la hắn có thể làm đến. Bởi vậy hắn lựa chọn một loại phương thức khác. Cái kia chính là lấy sát khí đến trưởng không cái này gốc tiên thảo. Theo ta, về sau trở thành ta sát thần lĩnh vực hạch tâm. Độc Cô Phong bắt lại bắt giác huyền băng thảo thân bộ. Hắn duỗi ra trên tay phải đồng dạng là nồng đậm bạch quang, cũng chỉ có tại sát khí bảo hộ phía dưới, hắn mới có thể chịu đựng không bị hàn độc ăn mòn. Kỳ thật Độc Cô Phong rất rõ ràng, đơn độc bắt giác huyền băng thảo không có nhiều như vậy hàn độc, cũng không có khả năng để hắn hồn lực tiêu hao nhanh như vậy. Quan trọng ở chỗ bắt giác huyền băng thảo đối liền băng hỏa lượng nghi nhãn hàn tuyền, có thể đạt được vô cùng vô tận chống đỡ. Độc Cô Phong tương đương với tại một mảnh hàn ý bên trong, dùng sát khí cắt chém đi ra một con đường, đi tới bắt giác huyền băng thảo trước mặt. Tay phải hắn dùng lực, phu một tiếng, cả viên bắt giác huyền băng thảo bị hắn túm đi ra. Sau đó, Độc Cô Phong nhanh chóng lui lại, cách xa hàn tuyền mấy chục mét. Trong tay bắt giác huyền băng thảo, tám cái lá cây lấy lòng trung gian bông hoa, trong nhụy hoa một chút bông tuyết, tản ra kinh khủng hàn ý, những thứ này bông tuyết không ngừng lấp lóe. Từng đạo hàn độc liều mạng cắn trả Độc Cô Phong. không có Hàn Tuyền chống đỡ, lãng phí hết hàn khí có thể đều là ngươi dược lực. Độc Cô Phong cười nhạt, ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn thu phục cái này gốc tiên thảo. Sát khí cùng hàn ý là có cộng đồng chỗ. Tại luyện hóa một bộ phận hàn độc về sau, hắn liền phát hiện hai cái kìm bỏ cả ngoại phụ hồn cốt bên trong hàn khí có thể để thăng sát thần lĩnh vực thực lực. Nếu là có cái này gốc tiên thảo tương trợ, hắn sát thần lĩnh vực muốn tiến thêm một bước. Công thủ dịch hình. Lần này Độc Cô Phong bắt đầu chủ động hấp thu Bát Giác Huyền Băng Thảo phát ra hàn khí. Bát Giác Huyền Băng Thảo sợ hãi. Nó hàn khí nếu như bị hấp thu xong, cái kia tiên thảo liền muốn khô héo. Nói cho cùng, nó cũng chỉ có bản năng ý thức, cũng không có tiến hóa ra trí tuệ. Tại dược lực không ngừng sói mòn thời điểm, cái này gốc tiên thảo tám mảnh cây cỏ không ngừng lay động, tựa hồ tại biểu đạt thần phục chi ý, mà lại trong nhụy hoa bông tuyết cũng đình chỉ phóng thích hàn độc. Độc Cô Phong gặp này nhất thời sáng tỏ. Rốt cục cầm xuống cái này gốc tiên thảo. Có Bát Giác Huyền Băng Thảo trợ giúp, kìm bỏ cả ngoại phụ hồn cốt tiến hóa là đến đón lấy tu luyện trọng điểm. Cái này ngoại phụ hồn cốt lấy được thời gian dài nhất, theo lấy thực lực để thằng không ngừng tiến hóa, nhất định có thể đạt tới thần cấp ngoại phụ hồn cốt uy lực. Độc Cô Phong trên bờ bay, kim bọ cạp đã phá thể mà ra, toàn thân hiện ra trong suốt màu xanh biếc, tựa như phỉ thúy một dạng. Ngoại phụ hồn cốt nội bộ đã lan tràn đến Độc Cô Phong cánh tay cùng phần lưng xương bay, có mạnh mẽ chống đỡ lấy nửa người trên của hắn. Độc Cô Phong mang theo tiên thảo lại tới gần một chút Hàn Tuyền, Bát Giác Huyền Băng Thảo trong nháy mắt khôi phục sức sống, vô số hàn độc tại Bát Giác Huyền Băng Thảo trợ giúp dưới, trực tiếp chạy vào kim bọ cạp bên trong. Những thứ này hàn độc đi qua Bát Giác Huyền Băng Thảo loại bỏ, thuần túy, ôn hòa, là thích nghi nhất hấp thu hàn độc. Rất tốt, đã ngươi như thế thức thời, về sau ta cũng biết cho ngươi tiếp tục trưởng thành cơ hội. Độc Cô Phong tán thưởng hai tiếng. Một lát sau, kim bọ cạp hấp thu hàn độc đã so ra mà vượt đi qua mấy tháng thời gian. Sau đó, kim bọ cạp dần dần thu hồi thể nội, bắt đầu tiêu hóa những thứ này hàn độc. Hắn tinh thần lực cũng đồng thời cũng tại cảm ngộ những thứ này hàn độc chi lực. Thứ tư hồn hoàn chu tình băng tiềm cho hắn rất sâu lĩnh ngộ. Hiện tại cũng là đem những này lĩnh ngộ chuyển hóa làm thực lực thời điểm. Chương 191, ba cái tự sáng tạo hồn kỹ chương 191, ba cái tự sáng tạo hồn kỹ hàn độc. Độc Cô Phong một tiếng kêu gọi, một vòng băng lãnh bạch xương bao trùm chung quanh 3 mét. Hàn độc lĩnh vực, quả nhiên giống phụ thân đoán một dạng, nắm giữ Bát Giác Huyền Băng Thảo, lấy chính mình thể nội hàn độc vì năng lượng nguyên tuyển, lấy Bát Giác Huyền Băng Thảo làm trung tâm có thể thi triển một cái hàn độc lĩnh vực. À, lĩnh vực này đồng dạng có tăng phúc cùng hạn chế năng lực, còn có thể cùng sát thần lĩnh vực cộng đồng sử dụng. Tiên thảo có linh, không nhưng có thể giúp tu luyện, còn có thể thi triển lĩnh vực, thật sự là một công nhiều việc. Độc Cô Phong thở dài nhẹ nhõm, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Trong nháy mắt, quanh thân bạch xương biến mất, lại biến thành trắng bệnh âm u thế giới. Túc sát âm phong, còn có khủng bố, bá đạo sát lục khí tức, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ này sơn cốc bên trong tạo thành một mảnh không gian đặc thù. Hết thảy chung quanh đều bị trói buộc ngưng kết, bị che kín đến hoa cỏ, tất cả đều không nhúc nhích, liền giống bị đóng băng một dạng. Độc Cô Phong trong mắt tất cả đều là vô tận sát ý cùng sát cơ. Hắn hai tay động, mấy chục đạo màu trắng quang mang bắn ra, toàn bộ chui vào sơn cốc trên vách đá, sắc bén mà đâm vào đi vào. Sát lục thập nhị chỉ. Độc Cô Phong thân thể tại nguyên chỗ xoay tròn một tuần, trọn vẹn 48 đạo sát khí chỉ lực ở chung quanh nổ tung. Chỉ lực đơn thuần công kích tính so Bích Lân thập nhị chỉ càng cường. Bất quá, còn chưa đủ. Tu La sát trận. Theo Độc Cô Phong một tiếng quát lớn, sát thần lĩnh vực bên trong bạch quang toàn bộ xoay tròn. Chói hai tiếng hét lớn để Độc Cô Phong màng nhĩ đều có chút nói nhói, từ nơi này cũng có thể thấy được sát khí tốc độ xoay tròn có bao nhanh. Những sát khí này tựa như một đạo lợi nhận, vây quanh độc bộ gió không ngừng xoay tròn, càng xoay chuyển càng nhanh. Thẳng đến sau cùng, những thứ này xoay tròn sát khí đem Độc Cô Phong theo trong thế giới hiện thực cắt đứt ra ngoài. Cái này uy thế kinh khủng, tràn đầy sát lục hết thảy, hủy diệt hết thảy uy năng. Bất luận cái gì công kích, bất cứ địch nhân nào chỉ muốn đến cái này xoay tròn phạm vi, đều sẽ bị cái này kinh khủng xoay tròn sát trận cho triệt để ma diệt. Đây là một cái phạm vi loại cường đại công kích kỹ năng. Đem sát thần lĩnh vực so sánh ta một cái khác võ hồn, đem sát khí so sánh hồn lực, thể nội sát khí dung lượng tuyệt đối không thua vu hồn lực dung lượng. Mà sát khí lại so hồn lực càng có công kích tính, đối tinh thần lực, nhục thể phá hư tính càng cường, có thể tại thời khắc mấu chốt xem như át chủ bài. Độc Cô Phong chậm rãi thu hồi sát thần lĩnh vực. Lần tu luyện này mục đích đã đạt đến, cũng là hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện hồn lực, tu luyện sát thần lĩnh vực hậu tích bạc phát. Chẳng những hồn lực đột phá, còn dựa vào sát thần lĩnh vực cầm xuống Bát Giác Huyền Băng Thảo. Mà đối sát thần lĩnh vực lĩnh ngộ, cũng để cho hắn nhiều ba cái tự sáng tạo hồn kỹ. Sát lục đột kích, sát lục thập nhị chỉ, tu la sát trận. Rất tốt. Sát thần lĩnh vực vẫn là muốn tăng lên mau một chút. Dù sao về sau là muốn đoạt tu la ma kiếm, đối sát khí tu luyện tuyệt đối không thể buông lỏng. Độc Cô Phong tính toán một cái thời gian, hiện tại hẳn là tấn cấp thi đấu vừa mới bắt đầu, khoảng cách tiến về võ hồn thành còn có hơn nửa tháng. Hắn lại tại bên hông bố nang phía trên một vệt, đem Bát Giác Huyền Băng Thảo thu vào, lại tiếp tục tu luyện. Chỉ là tu luyện đối tượng biến thành liệt hỏa hạnh tiểu sơ, như là đã cầm xuống Bát Giác Huyền Băng Thảo, cái kia bước kế tiếp cũng là liệt hỏa hạnh tiểu sơ. Sau lưng tám cái chân nhện một cái chống đỡ trên mặt đất, để Độc Cô Phong tới gần một chút băng hỏa hai nghĩa mắt xí nhiệt dương tuyển. Chân nhện nhan sắc ngoại trừ màu tím còn có hơi hồng quang, đây là hỏa độc. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện trong khoảng thời gian này, hàn độc rất tự nhiên bị kìm bỏ cảm hấp thu, mà hỏa độc thì là lắng động tại bát chu mâu bên trong. Bát chu mâu cũng dần dần biến thành hỏa thuộc tính. Chỉ là hắn thân thể còn không có thích ứng hỏa thuộc tính, thứ tư hồn hoàn chu tình băng thiểm cũng cho Độc Cô Phong mang đến đối lửa thích ứng. Nhưng so với hàn thuộc tính còn kém xa lắm. Dù sao hắn thứ hai hồn hoàn liền bắt đầu thích ứng hàn thuộc tính. Muốn luyện hóa cái này tối đỉnh cấp hỏa độc, độ khó khăn không thua gì ban đầu luyện hóa Bát Giác Huyền Băng Thảo. Độc Cô Phong lại yên lặng tu luyện. Tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn, với hắn mà nói, thời gian đã không có khái niệm. Đói bụng, chữ vật hồn đạo khí bên trong có sớm đã chứa đựng tốt hồn thú thịt. Khắc, có hồn thú huyết. Mệt mỏi. Không, không có lúc mệt mỏi, chỉ có toàn lực tu luyện. Màn đêm buông xuống, hai đạo trong suốt xà ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Bù bù. Hai cái trong suốt mật rắn bị Độc Cô Phong tiếp trong tay. Hắn một miệng cắn, trong miệng bạo nước, ngọt bên trong lấy khổ vị đạo, rất là mỹ vị. Hai đạo xà ảnh vây quanh hắn thân thể ong ong làm tê ở. Hiển nhiên rất hưng phấn. Coi như các ngươi có lương tâm, chính mình ra ngoài tiêu xái, còn biết mang cho ta một chút đồ ăn vặt. Cô Phong song rỗi tay ra, hai đầu phỉ thúy long xà tự động quấn lên cổ tay của hắn. Hai vạn năm phỉ thúy long xà, hình thể vẫn không có gì thay đổi. Nhưng hai xà hợp lực, tại Lạc Nhật Sâm Lâm đã không có cái gì thủ. Chủ nhân, vừa mới chúng ta phát hiện một cái năm vạn năm phi thiên ma hổ, chúng ta giấu ở bộ lông của nó bên trong, nó đều không có phát hiện chúng ta Lạc Nhật Sâm Lâm, tất cả cường đại hồn thú đều bị chúng ta vào xem qua, bọn chúng quá ngu ngốc cái gì thời điểm đi tinh đấu đại sâm lâm. Phỉ thúy long xà lại bắt đầu khoe khoang lên chiến tích. Mỏng như cánh ve, trong suốt đồng dạng phỉ thúy long xà, tựa như hư không mở dạng, cho dù là nơi cổ tay quấn quanh lấy, cũng không rõ ràng. Bọn hắn ẩn thân năng lực càng ngày càng mạnh. Không chỉ là thân thể nhỏ nhắn, trong suốt. Theo niên hạn tăng trưởng, bọn hắn thiên phú năng lực càng ngày càng mạnh, tựa như là mang theo bẩm sinh nhận tảng hư vô chi lực. Để Độc Cô Phong đều rất hâm mộ, bọn chúng căn bản cũng không cần tu luyện, mỗi ngày săn bắt một số hồn thú, tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong tiêu xái, thực lực thì tăng lên. Tinh đấu đại sâm lâm có thể không phải là các ngươi có thể không chút kiêng kỵ địa phương, an tâm đợi tại Lạc Nhật Sâm Lâm đi. Độc Cô Phong ngón tay gảy nhẹ, để hai đầu phỉ thúy long xà đàng hoàng. Tinh đấu đại sâm lâm thế nhưng là có 10 vạn năm thiên thanh lưu mãng, thái thản cử biên, còn có cái kia đặc thù ám ma tà thần hổ. Không phải hiện giai đoạn phỉ thúy long xà có thể tàn phá bừa bãi. Cùng phỉ thúy long xà chơi vừa một hồi, Độc Cô Phong lại đầu nhập vào trong tu luyện. Cứ như vậy, một mực tiếp tục đến tiến về võ hồn thành ngày đó. Độc Cô Phong trực tiếp theo Lạc Nhật Sâm Lâm đi tới thiên đấu thành bên ngoài. Rộng lớn trên đường lớn, 15 lượng hào hoa cự hình xe ngựa xếp thành một hàng, đang chuẩn bị lấy xuất phát. Thái tử Tuyết Thanh Hà đứng ngoài cửa thành, ngay tại hoan nghênh dự thi học viên đến. Mỗi một cái học viện lĩnh đội, học viên đều hứng chịu tới thái tử điện hạ của vũ, sau đó cùng tùy thị theo ngồi lên an bài tốt xe ngựa. Thái tử thái độ làm cho tất cả mọi người đều rất hài lòng. Nàng cho dự thi đội ngũ cao nhất lễ ngộ. Đột nhiên, thái tử Tuyết Thanh Hà ánh mắt sáng lên, tựa như phát hiện tân đại lục một dạng. Nàng trong lòng giật mình. Cái này Độc Cô Phong hảo cường hàn ý, cái này tuyệt đối không phải hắn Bích Lân xả võ hồn mang tới. Chẳng lẽ hắn sát thần lĩnh vực lại một lần nữa tiến bộ? Tại Thiên Nhận Tuyết trong mắt, Độc Cô Phong trên thân băng hàn chi ý, vậy mà cùng đối mặt xà mâu đấu la lúc một dạng, có một cỗ sát ý cùng sắc bén cảm giác. Chương 192, đến võ hồn thành. Chương 192, đến võ hồn thành. Phong huynh đệ, hai tháng không thấy, ngươi thực lực càng tiến một bước à? Thiên Nhận Tuyết nhiệt tình lên tiếng chào. Võ hồn điện chiến đội có 3 cái hồn vương, ta áp lực rất lớn, trong khoảng thời gian này không thể không toàn lực tu luyện. Độc Cô Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào chỗ cửa thành. Phong huynh đệ, ngươi kiêm tốn, ta tin tưởng võ hồn điện hoàng kim một đời cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta phụ thân thế nhưng là ngóng nhìn ngươi đem vô địch mang về đâu. Thiên Nhận Tuyết vô Độc Cô Phong bà bay. Đến bây giờ Thiên Nhận Tuyết đều cho rằng Bảo Thạch học viện át chủ bài cũng là Độc Cô Phong. Bao quát Tát Lạp Tư cũng cho là như vậy. Hắn không thể dò tham Độc Cô Phong hồn lực đẳng cấp, còn có thứ tư hồn kỹ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bị đồng xin tội. Tuyết đại ca yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Độc Cô Phong cùng Thiên Nhận Tuyết khách khí một phen, liền đi tới Bảo Thạch học viện chỗ xe ngựa. Ngay tại thứ hai đến ngược chiếc, gặp qua thiếu chủ. Trên xe ngựa lão xả, thời niên, còn có Bảo Thạch học viện học viên, ngoại trừ chữ Vinh Vinh bên ngoài, cái khác đều tại. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu, tại lão xả bên cạnh ngồi xuống. Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này tiên đấu thành tuân ra tin tức mới nhất, Đường Tam là song sinh võ hồn, một cái khác võ hồn là Hạo Thiên chủ y. Tin tức này đưa tới to lớn vận sóng, để Hạo Thiên Tông lần nữa trở thành hồn sư giới trung tâm. Từ đó về sau Đường Tam thì chưa đi ra Lam Bá học viện, một mực tại học viện nội bộ tu luyện. Lão xả tràn đầy phấn khởi nói. Độc Cô Phong hơi kinh ngạc, là ai đem Đường Tam song sinh võ hồn tin tức bại lộ? Hàn Lang Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc Nguyên Trấn rời đi võ hồn thành sau không bao lâu, tin tức này thì như gió lốc tại thiên đấu thành khuyết tán ra. Hiện tại Đường Tam đã bị coi là có thể so với thiếu chủ thiên tài. Nhưng muốn ta nói, Đường Tam hồn lực đẳng cấp cùng thiếu chủ trên lệch thấp cấp, làm sao có thể cùng thiếu chủ so sánh? Lão xả ngữ khí khinh thường. Tu luyện trong khoảng thời gian này đều nhanh đem Ngọc Nguyên Trấn chuyện này đem quên đi, bại lộ Đường Tam song sinh võ hồn, hẳn là Ngọc Nguyên Trấn đầu danh trạng, cho võ hồn điện đầu danh trạng. Thiếu chủ là không biết, trong khoảng thời gian này thiên đấu thành thế nhưng là rất náo nhiệt. Sử Lai các học viện tuyên bố từ bỏ tham gia võ hồn thành chung kết, đưa tới các loại suy đoán. Chuyên văn là Hạo Thiên Tông lo lắng chính mình thiên tài tại võ hồn thành rất đi. Tất Lạp Tư hung hăng bác bỏ một phen loại này ngôn luận, biểu thị võ hồn điện hoàng kim một đời không sợ bất luận kẻ nào. Sử Lai các chiến đội khẳng định là bởi vì không có một chút phần thắng mới không đi tham gia. Lão xả cười hắc hắc. Độc Cô Phong cười thầm, xem ra Đường Hạo đúng là sợ. Lấy Hạo Thiên Tông hiện tại cùng võ hồn điện quan hệ, Đường Tam muốn là đi võ hồn thành, tuyệt đối đi không ra. Đường Hạo cùng Ngọc Nguyên Trấn đánh hai trận, đoán chừng thương thế lại tăng lên. Đường Khiếu lúc này hẳn là cũng tại tiên đấu thành đi. Theo Lạc Nhật Sâm Lâm sau khi đi ra, Độc Cô Phong trước tiên cảm ứng Chu Trúc thanh thể nội Lan Châu. Sử Lai khắc lục quái, bao quát Đường Tam đều tại Lam Bá học viện tu luyện. Bây giờ hắn thì tại thiên đấu ngoài thành, cách gần như thế, có thể rõ ràng cảm giác được Lam Bá học viện xảy ra chuyện gì. Phất Lan Đức đem không thể đi võ hồn thành trận chung kết toàn bộ cho là do võ hồn điện bá đạo, lại kích thích Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp tu luyện gào gào kêu. Đồng thời Độc Cô Phong cũng nghe đến Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương kế hoạch, bọn hắn yêu cầu Sử Lai Khắc lục quái toàn bộ tu luyện tới hồn tông về sau, thì theo Sử Lai Khắc học viện tạm thời tốt nghiệp. Đến lúc đó đường ai nấy đi, mỗi người trên đại lục lịch luyện. Đợi đến 5 năm sau, tất cả mọi người lần nữa tụ tập tham gia hồn sư giải thi đấu, nhất định muốn quét ngang sở hữu chiến đội. Phất Lan Đức vừa hung ác phiến tình một phen, lấy bọn hắn hoàng kim thiết tam giác trên đại lục lịch luyện dưỡng thành cảm tình, còn có sinh ra danh vọng, để lục quái đối tương lai tràn đầy hướng tới. Phất Lan Đức cũng là nhân tài. Độc Cô Phong cảm thán một tiếng, chắc hẳn an bài như vậy chủ yếu vẫn là vì Đường Tam. Đường Tam một khi tu luyện tới hồn tông, Đường Hạo liền sẽ dẫn hắn trước đi tu luyện Hạo Thiên chủ y. Dù sao Hạo Thiên tông cái kia bí pháp phong bế toàn thân hồn lực tại thác nước phía dưới luyện truy, so bình thường tu luyện phải nhanh một chút, Đường Tam dùng thời gian một năm theo 42 cấp tu luyện đến 50 cấp. Có hiệu quả tốt như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là tiên thảo tại thể nội tích xúc dược lực bị nghiền ép đi ra. Nhưng không hề nghi ngờ, Hạo Thiên tông bí pháp vẫn có chút dùng. Mong con hơn người Đường Hạo chắc chắn sẽ không lãng phí cái này cơ hội. Bất quá có hắn Độc Cô Phong tại, chắc chắn sẽ không để Đường Tam đi thuận. Độc Cô Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, "Đường Tam, ngươi chờ xem, phải nghĩ cái biện pháp tại thời khắc mấu chốt lại cho hắn đến một chút." Cũng không biết Ngọc Nguyên Chấn lần này tiến đến gặp Bị Đông đạt được cam kết gì, còn phải nhìn võ hồn điện động tác. Độc Cô Phong suy tư một trận, thì trong xe ngựa yên lặng tu luyện. Xe ngựa rất an tĩnh, tất cả mọi người tại vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Đón lấy bên trong một đường lên, Thần Phong Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, còn có Bảo Thạch Học Viện quan hệ thân cận rất nhiều. Chính thức trận đấu đội viên tăng thêm dự bị, bốn cái học viện cùng sở hữu hơn 40 người. Vô luận là nghỉ ngơi vẫn là dựng trướng đồng đều cộng đồng tiến tới, đoạn đường này trung đụng rất hòa hài. Mà nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Xí Hỏa Học Viện cùng Thần Phong Học Viện cộng đồng tổ kiến một cái chiến đội sự tình, hỏa vũ là sách đều không sách. Dù sao bốn cái học viện đã đạt thành cộng đồng tiến tới quyết nghị, mà lại Độc Cô Phong thực lực nghiền ép tính cường đại, không cần thiết cùng Bảo Thạch Học Viện cùng chết. Ngược lại bốn cái học viện đã đạt thành nhất trí, một khi gặp phải Tinh La Hoàng Gia chiến đội cùng Võ Hồn Điện chiến đội, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó tiêu hao đối phương thực lực. Tại sắp đến Võ Hồn Thành thời điểm, Chữ Vinh Vinh hồn lực đẳng cấp đột phá đến 43 cấp, thực lực lần nữa để thăng, làm cho cả chiến đội đều hưng phấn rất nhiều. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Võ Hồn Thành đến. Võ Hồn Thành là một tòa hình sáu cạnh thành thị, có sáu mặt thành tường, tòa thành thị này hoàn toàn do Võ Hồn Điện khống chế, siêu thoát tại hai đại đế quốc. Thi liên vào thành lúc nhìn thấy binh lính tuần tra đều là hồn sư, mà trong thành sinh hoạt cũng đều là Võ Hồn Điện hồn sư, còn có hồn sư thân nhân. Có thể thấy được Võ Hồn Điện thực lực hùng hậu, hoàn toàn không phải hai đại đế quốc có thể so sánh được. Hồn sư số lượng nhiều lắm. Toàn bộ dự thi đội ngũ được an bài tại đại đấu hồn trường bên cạnh tiểu điếm. Từ nơi này trực tiếp liền có thể nhìn đến Giáo Hoàng Sơn, còn có trên núi Giáo Hoàng Điện cùng đỉnh núi Đấu La Điện. Kỳ thật Đấu La Điện mới là Võ Hồn Điện có như thế cường lực ngưng tụ nguyên nhân, cũng là Võ Hồn Điện bao trùm tại hai đại đế quốc phía trên nguyên nhân. Nó là hồn sư vinh dự cung điện, cũng là một cái mộ điện. Chỉ có chết đi phong hào Đấu La có thể ở chỗ này hạ táng, sau đó tiếp nhận Võ Hồn Điện nhiều đời lễ tế. Thiên hạ sở hữu hồn sư, nguyện vọng lớn nhất cũng là tu luyện thành vì phong hào Đấu La, tại sau khi chết táng nhập Đấu La Điện. Cái này vinh dự cung điện hình thành về sau, liền thành hồn sư trong mắt thánh điện. Võ Hồn Điện làm một cái hồn sư tổ chức, sinh ra mới bắt đầu, mục đích đúng là vì lễ tế, thủ hộ Đấu La Điện. Lại mượn cái này vinh dự cung điện phát triển thành đại lục phía trên cường đại nhất hồn sư thế lực.